Xin mời tất cả chư vị, chúng ta chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục ở đoạn trong thơ nhắc nhở người niệm Phật trang số 27, đoạn thứ 3. Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây. Nếu bạn không niệm những hạt châu này từng hạt rời rạc, đó là phân thì cách ly. Lúc bạn niệm thì lấy sợi dây xỏ những hạt châu này thành sâu, cho nên niệm Phật là lấy Phật hiệu xỏ thành sâu. Đây là hiệp thì thành sâu. Tâm không rời Phật, nghĩa là bất cứ chỗ nào, lúc nào trong tâm không rời câu Phật hiệu này, chuyện này không có người nào cản trở bạn. Tất cả đều là bạn tự mình có chịu làm hay không. Muốn làm đến tâm không rời Phật, trước hết phải miệng không rời niệm. Miệng niệm thì tương đối dễ dàng, lúc miệng đang niệm tâm chưa chắc là có Phật. Nếu trong tâm có Phật thì miệng chắc chắn có niệm Phật. Miệng luôn niệm câu Phật hiệu này cũng như dây xỏ châu, câu này tiếp theo câu trước, liên tục không ngừng. Ở đây chúng ta nói Phật giống như hạt châu. Cái hạt thanh châu đó nó có tác dụng, có cái năng lực để hạt thanh châu vào bùn, vào nước đục, nước đục cũng hóa thành trong. Để câu Phật hiệu vào tâm vọng tưởng của chúng sanh, tâm vọng tưởng của chúng sanh cũng sẽ thành thanh tịnh. Cho nên Phật hiệu như thanh châu. Ngài Trung Phong nói, ở Tây Phương có bảo vật, đó là viên thanh châu, tượng trưng cho câu Phật hiệu. Nếu mà chúng ta cứ để cái Phật hiệu đó ở trong tâm, nhất định tâm vọng tưởng của chúng sanh sẽ biến thành thanh tịnh, sẽ chuyển hóa thành thanh tịnh. Đó là nhất định. Giống như tác dụng của viên thanh châu ở trong nước đục, nước đục cũng biến thành trong lạ. Tự nhiên nó như vậy cái gì. Giống như ở miền Tây, ở Việt Nam đó, ở đồng bằng Việt Nam, nhớ sông, mấy cái sông ngòi, sông Cửu Long rồi đó, người ta lấy nước ở dưới sông lên ta xài, đi ghe đó quý vị, không có nước giếng, không có nước mưa, nên lấy cái nước đó lên và cho sao một cục phèn, cho một cục phèn vô đó quậy trong đó, nước tự nhiên nó lắng xuống, nó bao nhiêu cặn bã lắng xuống, họ hớt nước ở trên lên và đun sôi lấy nước đó dùng. Thì cái tác dụng của cái viên phèn đó, nó làm cho bao nhiêu chất độc nó lắng xuống. Tuy rằng nó không có đủ tiêu chuẩn, nhưng mà còn đỡ hơn là nước độc cái gì. Thì ở đây cái viên thanh châu đó, nếu mà chúng ta biết mình niệm Phật, ở trong đó tâm niệm Phật, thì bảo đảm tâm của chúng ta sẽ từ từ trở thành thanh tịnh. Cái điều đó, đó là cái tác dụng của niệm Phật. Chúng ta đừng có sợ, sợ là phiền não quá nhiều, nghiệp chướng quá nhiều, ở trong đó niệm Phật lại không có công phu. Mà chúng ta chỉ sợ là không niệm Phật, nghĩa là tâm không niệm Phật. Còn nếu mà tâm chúng ta cứ niệm Phật thì tự nhiên á, tâm của chúng ta sẽ thuần lại. Nên bây giờ chúng ta có biết phương pháp niệm Phật rồi quý vị. Lúc xưa thì cứ niệm thôi, bây giờ biết niệm là tâm mình biết mình niệm, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại, bảo đảm tâm của chúng ta sẽ thành thanh tịnh. Đây á, Phật hiệu như châu, như cái viên minh châu đó sẽ chiếu sáng. Và nếu những cái viên minh châu đó mà để nó rời rạc đó thì nó không có lại tác dụng, tác dụng nó không có rõ ràng, không có hiệu quả rõ ràng, mà chúng ta phải liên tục thì cái tác dụng nó càng ngày nó càng lũy thừa lên, nó càng tăng lên, nó cứ tăng đôi lên. Cái năng lực cái niệm Phật của chúng ta từ từ nó cứ tăng. Mới đầu thì nó rời rạc, mới đầu thì nó bị vọng tưởng xen tạp, mới đầu thì nó bị cảnh giới bên ngoài. Nhưng mà từ khi chúng ta bắt được vào công phu thì cứ từ từ năng lực niệm Phật nó sẽ làm chủ cái tâm của chúng ta. Cho nên bây giờ làm thế nào mà có thể kết lại cái gì? Chúng ta lấy kết lại một sâu chuỗi cái gì? Lấy một sâu chuỗi 18 hộp là đó là mình có một phiến rồi. Nếu mà quý vị lấy được một sâu chuỗi 108 thì quý vị kết 108 hạt minh châu vô thành trong đó liền liên tục như vậy. Thì khi có chuyện gì, có chiêu thúc, có bảo kiếm lấy ra mà dùng. Bảo kiếm này có cái năng lực là chém ma. Đó là từ hàng ở trong biển khổ, đó là kiếm chém ma là. Cho nên hãy lấy ra mà dùng cái việc có bủ bối. Mà nếu mà chúng ta không dùng nó, không sử dụng nó thì chúng ta không có bủ bối để đối trị phiền não nghiệp chướng. Thì ở đây á, bất cứ chỗ nào chúng ta xỏ, đem những hạt châu đó xỏ lại thành cái chuỗi. Mà cái chuỗi đó nó muốn thành tụ, muốn thành chuỗi thì sao quý vị? Nó phải không đứt, nó liên tục. Nếu mà đứt không thành sụt chuỗi. Bởi vậy cho nên ở trong đó 18 hộp là liên tục 18 hộp, không có rời, không có xen tạp. Có xen tạp thì không thành chuỗi. Mình có 18 hộp trong đó quý vị, chúng ta liên tục như vậy thì niệm như vậy nó thành chuỗi. Còn nếu không nó đứt một cái rồi nó rớt hết. Nghĩa là cái công phu của chúng ta bị vọng tưởng phân biệt nó đánh, nó làm mất công phu đó. Thì bây giờ chúng ta phải họp lại làm thế nào xỏ thành sâu. Cứ liên tục niệm. Và khi chúng ta có cái sâu chuỗi rồi gì, mỗi người trong đó tôi á, có cái sâu chuỗi 18 hộp, có chuyện gì tôi lấy ra A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Chúng ta lấy ra mà dùng rồi mới xử sự việc sao. Như vậy chúng ta mua được cái thời gian cần thiết để tâm trí mình định lại và mình có được câu trả lời, có được giải pháp. Còn nếu mà chúng ta chưa có niệm Phật mà giải quyết á, thì lời nói trong đó, nói loạn trong đó là bể hết, tan nát hết. Cho nên trước khi nói thôi á, thì A-di-đà-phật, 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 hết cái dòng chuỗi rồi chúng ta mới nói. Thì tự nhiên hết cái dòng chuỗi này là nó nguội rồi quý vị. Tự nhiên nó nguội rồi, nguội rồi thì chúng ta trả lời nó dễ hơn. Ở trên làng có các vị tu trong đó, tu rồi tôi về cái là báo cáo, thấy không? Tôi về cái báo cáo, có một vị trong đó nhất định nó là phải cải cho được, nhất định là phải minh oan cho được. Tôi biểu khoan ra tốt ra để mai nói, mà biểu con xin bạch với thầy, con xin thưa với thầy, trong đó ngắn thôi. Nó biểu đừng nói là, vì chúng ta nói trong đó đến hồi cổ cũng buộc miệng phải nói ra những cái lời út ức trong tâm. Rồi tôi để trước giờ cứ nói đi, nói đi đến sáng mai tôi khai thị, tôi nói quý vị thấy không, quý vị để cho nó cháy tới nơi, tôi biểu dừng đi, chữa nó đi, không chịu chữa mà để cãi cho được, minh oan cho được. Thưa thầy như vậy, con làm như vậy, con làm thế kia, đó, để minh oan cho được cả. Bởi vậy cho nên chúng ta không định lại được. Bây giờ có chuyện gì xảy ra, khoan trả lời. Có chuyện gì ở chúng ta uất ức, có chuyện gì chúng ta muốn nói, tốt hơn hết là khoan nói đó. Đó là cái kinh nghiệm quý vị. Mình đợi mấy tiếng sau, ít nhất là mấy tiếng sau nói, hay là sáng xảy ra chưa nói, thì khi đó đó tự nhiên nó nguội đi và chúng ta từ từ đổi lại cái ý tưởng của mình, đổi lại cái câu nói của mình. Nó không có phải mãnh liệt như lúc nãy nữa, mà nó dịu xuống một chút rồi. Cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta lấy câu niệm Phật thành sâu ra niệm và khoan nó giải quyết, quý vị. Nhất định khoan giải quyết, thì trong đó nó sẽ có lợi rất nhiều cho chính chúng ta và cho mọi người. Còn không có, nó cháy từ nhà bếp, nó cháy ra chánh điện, nó cháy tan luôn, nó lan luôn, quý vị à. Từ ở trong nhà bếp nó chạy ra trước chánh điện rồi cháy. Tôi về tôi nghe báo cáo, tôi nó cháy hết rồi, thấy chưa? Bao nhiêu công đức tiêu hết, quý vị à. Mà đến hồi nhìn lại mình xấu hổ với những lời mình đã thốt ra. Nên mình phải cố định công phu, phải điềm đạm, phải an nhàn, và mà muốn việc gì á làm thành cái thói quen, khoan cái đối phó với nó. Đừng có đối phó những cái việc á mà gây cấn, mà cái việc á trong đó nó có thể ảnh hưởng sức mẹ chúng ta, hay hơn hết là để dành mấy tiếng đồng hồ sau. Nghĩ cái đầu nghe nghĩ mấy tiếng hồ sau thì Phật cái nhớ nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, mình ở đây giận cái gì trong đó, cái rồi thôi bỏ qua kệ nó đi. Còn chúng ta đang giận mà quý vị á giải quyết công việc là hai bên đều cháy hết tất cả công đức, một cái ngọn lửa đốt cả rừng công đức. Phúc báo làm dễ giữ dễ, công đức làm khó giữ cũng khó. Cho nên bao nhiêu công đức chúng ta tích tụ tu hành, một cơn giận nó cháy hết, quý vị, rồi bắt đầu làm lại. Tại sao vậy? Công đức nó nói vì trì giới là công, đắc định là đức, tu định tức công, khai trí tuệ tức là đức. Cho nên công đức phải là định huệ. Công đức phải là định huệ. Mà khi chúng ta giận là mất định là mất hết công đức. Nó khó không quý vị? Khó à. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng lấy câu niệm Phật để chữa cháy. Có chuyện gì á lấy sâu chuỗi ra 18 hộp, niệm xong rồi lúc đó tính. Còn chưa niệm khoan nói, khoan tính. Đây á, niệm Phật như châu, tâm như sợi dây, kết những lời á, những cái câu niệm Phật đó nó liên tục không dừng trong đó, thì nó là bủ bối để đối phó với tất cả. Tất cả mọi chuyện cũng phải niệm Phật, quý vị à. Tôn Ngộ Không kia oan ức cũng bị niệm, mà có công cũng niệm, mà bị người ta hại cũng niệm, mà mình á lập công với thầy cũng bị niệm, tất cả đều bị niệm. Là cái vòng kim cô ở trên đầu của Tôn Ngộ Không bị dụ để lên rồi, cho nên ông chịu chết thôi à. Để gì cái việc để mà bỏ hết tình thức, bỏ hết kiến giải được mất thắng thua của chúng sanh, trở cuối cùng trở thành Phật, thỉnh được kinh, thấy được pháp và trở thành Phật là. Còn chúng ta biện minh, chúng ta ở trong đó thanh minh thanh nga, thì quý vị sẽ không bao giờ tới được pháp, không tiếp được ở trong cảnh giới. Cho nên mình ráng cố gắng lấy cái năng lực này, lấy cái phương tiện này để đối xử trong cuộc sống hàng ngày. Tâm Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây, kết nó lại đừng để cho vọng tưởng phiền não nó có cơ hội ló ra. Tâm á không rời Phật thì là khó. Trước hết á, miệng á không rời niệm nó dễ hơn. Còn cứ nói khống tâm ta niệm Phật, tâm ta có Phật, nói là chỉ để nói như vậy thôi, chứ tâm ta nó đi vắng lúc nào, Phật ông đi chơi lúc nào không hay nè. Bởi vậy á, hay nhất á, trước hơn á, là miệng có niệm, tay không rời chuỗi, thì miệng niệm Phật nhắc cho tâm chúng ta bây giờ đang niệm Phật, chứ không phải bây giờ đi chơi. À, đừng có chạy rong nữa, đang niệm Phật. Thì ông Phật đó nó mới sống dậy, nó mới thức dậy. Còn nói cứ nói khống là tâm ta có Phật, cần gì phải niệm. Đúng rồi, tâm chúng ta có Phật, không niệm Phật, ông Phật ông đi đâu mất tiêu luôn cái vị à. Cho nên ở đây ráng cố gắng miệng không rời niệm, tay không rời chuỗi. Mà nếu cái vị đi làm việc mà cái chuỗi nó khó, lấy cái máy bấm á cái vị. Còn không có nữa, mình ráng tập công phu. Có chuyện gì á, mình thở ba hơi A-di-đà-phật, 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 A-di-phật. Nghĩa là giận quá rồi phải không? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thở ra, thở ra ba hơi, trong đó niệm Phật trong đó. Thì cái câu Phật hiệu trong ba hơi thở đó, nó là sợi dây, nó là cái phím che phiền não nghiệp chướng cho chúng ta. Dùng cái phương tiện này để đối trị phiền não nghiệp chướng, sân hận, giận hờn, tất cả những tình cảm nổi lên trong tâm chúng ta, phải lấy nó mà dùng. Nếu mà không dùng thì nó lan cái gì à? Nó lan. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy được rồi thì ráng trong đó. Tâm chưa chắc là có Phật, nếu trong tâm có Phật thì miệng nhất định niệm, bảo đảm quý vị. Nếu mà chúng ta biết mình á, giác ngộ niệm Phật thì bảo đảm mình niệm khẽ khẽ, thầm thầm, miệng luôn luôn có Phật. Còn nếu mà trong tâm không có Phật mà miệng không chịu niệm đó thì rồi nó đi luôn nè. Nhớ cái điều đó nha. Bởi vì nên phải lấy cái sự để mà vào đến cái lý, vào cái thể. Chứ mà đi chấp vào cái lý, trong tâm ta có Phật, hãy mà nói tu thì đó là tâm này là Phật rồi, có ăn hiền ở lành cần gì tu, kẹt lắm à. Đoạn thứ tư, chưa được nhất tâm trước cầu chuyên niệm, chưa được không loạn trước học thành phiến. Cho nên trong pháp môn này gọi là nhất tâm bất loạn. Tâm nhất tâm á, trong đó chúng ta tu hành gì đó, công phu từ một ngày đến bảy ngày được nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Thì chưa được nhất tâm thì trước phải học thành phiến, chưa được không loạn thì trước phải nào cầu chuyên niệm, và chưa được không loạn thì trước phải thành phiến. Ở đây là vấn đề, trong đây nói vấn đề vô cùng quan trọng cho những người niệm Phật hiện nay. Hiện nay có những người nói từ ở trong những bản dịch, từ trong kinh điển nói niệm Phật phải đến nhất tâm bất loạn thì mới được vãng sanh. Và có một vị đại đức người Hoa, ông phát động một chương trình chia cho Phật tử mỗi người coi một đoạn kinh, một quyển kinh, coi trong kinh điển của Phật có câu đới nghiệp vãng sanh hay không. Sau khi tất cả Phật tử mỗi người một đoạn đọc rồi, không thấy chữ đới nghiệp vãng sanh. Cho nên ngài vị đại đức này nói đới không niệm Phật không có đới nghiệp vãng sanh, mà phải tiêu nghiệp mới vãng sanh. Bởi vậy cho nên làm cho chúng sanh, những người học Phật tịnh độ tu hoang mang lo sợ. Là tại sao nếu mà không có đới nghiệp, không được vãng sanh, vậy thì chúng ta đi đâu? Mà thật sự chúng ta tu chưa có hết nghiệp, chưa có đoạn nghiệp, chưa có tiêu hết nghiệp, chỉ là phủ nghiệp thôi. rồi ở trong đó niệm Phật đó, không được nhất tâm thì không vãng sanh. Thì ở đây quý vị thấy nhất tâm đâu có dễ đâu. Bây giờ chúng ta phải hiểu chữ nhất tâm là cái gì. Nói nhất tâm bất loạn thấy hay quá. Tôi được cái công phu nhất tâm bất loạn, rồi viết sách, viết vở, biểu nói là được nhất tâm bất loạn trong đó. Mà chúng ta nghe nó cũng hay, cũng có lý, mà không biết nhất tâm bất loạn là gì. Nhất tâm bất loạn đó, có sự nhất tâm và có lý nhất tâm. Sự nhất tâm bất loạn là đoạn diệt 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc. Đó là sự nhất tâm bất loạn, công phu tương đương với A-la-hán. Lý nhất tâm bất loạn thì phải phá một phẩm vô minh, chứng được pháp thân đại sĩ mới được nhất tâm bất loạn. Thấy được tánh, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên cô Bà La Môn Nữ đó quý vị, niệm Phật được sự nhất tâm một ngày một đêm, vì cái tình cảm, cái chữ hiếu tha thiết đó mà buông xả tất cả, niệm thành công trong một ngày một đêm. Khi cô thành công thì sao? Tự nhiên thấy mình tới địa ngục, không phải trong mơ, là thấy mình ở trong đó, hiện ở trước địa ngục. Và ở trong đó thấy vô cảnh giới khủng khiếp như vậy, mà tâm có niệm Phật tự nhiên an định, không sợ hãi. Đây là cái cảnh giới của sự nhất tâm bất loạn. Chúng ta chưa dám nói cô đắc được lý nhất tâm bất loạn, mới sự nhất tâm bất loạn mà có thần thông như vậy. Nghĩa là tất cả trên đời này không còn gì mà có thể hại cô, có thể làm chuyển động tâm cô. Ở trong đó có thần thông vượt qua cửa, ai nói gì cũng có thể nghe. Cái công phu nó như vậy, nó thấu, cái tâm nó thông thấu, khi chướng ngại nó hết rồi, ngã kiến ở trong đó thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến, ác kiến, tham sân si mạng nghi, tất cả những cái phiền não đó đã đạt được rồi. Cho nên nó không còn thân kiến, không coi cái thân này là mình nữa quý vị. Phá được cái ngã chấp là cái đầu tiên, nó kiến 88 phẩm. Cái quan trọng nhất là thân kiến. Thân kiến phá được rồi thì biên kiến phá được. Biên kiến phá được rồi thì kiến giải phá được. Kiến giải phá được thì giới cấm thủ, những cái giới vô ích đó phá được. Những cái giới trong đó và những cái ác kiến, tà kiến, tham sân si mạng nghi là chướng ngại bồ đề cũng phá luôn. Đây niệm Phật đến cái công phu phủ hết tất cả đó, thần thông sự nhất tâm bất loạn. Nếu như gặp một phàm phu mà nói chưa nói gì, họ đã có thông hiểu rồi. Cho nên chúng ta từ cái tiêu chuẩn này mà nói nhất tâm bất loạn, họ chưa đạt được. Tại vì sao quý vị? Sinh hoạt, hoàn cảnh, môi trường, hành động, việc làm cũng giống như một người thường mà thôi. Ở trong đó vẫn pha mùi tham sân si, vẫn pha mùi danh lợi, vẫn pha trộn những cái ích lợi của mình, thì cái đó không phải là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn nó khác cái gì ạ? Họ có được đầy đủ phúc báo, đầy đủ công đức, họ có thể làm được mọi chuyện mà chúng ta làm không được. Họ thấu được thần thông diệu dụng là mà có thể biểu diễn trở thành một người thường, nhưng mà chúng ta không thể nào chọc họ được, chúng ta không thể nào làm họ giận được. Gió bát phong không thể thổi được vì họ đã không còn thân kiến. Bát phong suy bất động là ở trong nó lợi hại, rồi ghen ghét, những cái tình cảm, những cái thị phi, tâm của họ vẫn niệm Phật như đây là nhất tâm bất loạn. Thì sao? Khi chúng ta hiểu được như vậy rồi, quá khó mà mình không được nhất tâm bất loạn, không được vãng sanh, vậy chúng ta tu cái này để làm gì? nếu mà có phải nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, như trong kinh A Di Đà nói: nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nải chí thất nhật, nhất tâm bất loạn. Thì như vậy có vấn đề nghiêm trọng, là nghiêm trọng là nếu người ta nói một câu đúng lý quá, chúng ta hoang mang run sợ, là thấy mình không có được cái công phu như vậy. Vì công phu của nhất tâm bất loạn hơn cả cảnh giới trời, dục giới, sắc giới, quý vị. Cảnh trời sắc giới là sao? Không còn dục nhiễm nữa. Cho nên tài sắc danh thực thùy họ không màng nữa. Còn chúng ta bây giờ vẫn ăn khen ngon khen dở, ăn rồi còn chê còn khen nữa, có nghĩa là ở trong đó thân kiến của mình chưa phá được một chút nào. Không những thân kiến mà những dục nhiễm vẫn chưa bỏ. Người thì thích ăn cay, người thì thích ăn ngọt, người thích ăn mặn, người thích ăn lạc, vẫn chưa bỏ cái được rồi. Cho nên mình vẫn chấp trước cái gì. Bây giờ như vậy làm sao thành công đây? Bởi vậy cho nên đó, Huyền Trang Đại Sư nói phải nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh A Di Đà gọi là nhất hướng chuyên niệm, ngài Câu Ma La Thập gọi là nhất tâm bất loạn. Hai người dịch đúng chứ không sai. Câu Ma La Thập dịch đó là khi Đức Phật đang tiếp dẫn, phóng quang gia trì cho hành giả, cho nên từ công phu thành phiến chuyển lên thành công phu nhất tâm bất loạn. Nhờ cái uy lực, nguyện lực, quang minh của Phật cùng chư thánh chúng, cho nên khi quang minh nó chiếu tới hành giả, hành giả thấy chư thánh chúng sắc tướng trang nghiêm và buông xả, không còn lo sợ, thân thể trong đó tất cả đều nhẹ nhàng khinh an, và từ đó công phu tăng vượt lên từ thanh công phu thành phiến hay là nhất hướng chuyên niệm biến thành nhất tâm bất loạn và tâm bất điên đảo, tức khắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tất cả đều do nguyện lực gia trì, quang minh của Phật gia trì, cho nên chúng ta mới là tâm bất điên đảo. Thì bây giờ hay sao vậy? Chưa được nhất tâm, trước cầu chuyên niệm. Bây giờ mình muốn vô công phu, muốn đạt được công phu hay không, phải chuyên. Là hồi xưa đến giờ chúng ta vẫn nói là phải chuyên, mà nói như vậy vẫn chưa chuyên, vẫn chưa hạ thủ công phu, vẫn xen tạp, vẫn xen Phật pháp vào cũng là tạp, vẫn xen thế gian pháp vào cũng là tạp, vẫn xem những lời thuyết pháp của các vị đại đức cao tăng vẫn là tạp. Chúng ta muốn có công phu hay là muốn trao dồi trí thức, trí thức kiến thức Phật pháp cũng là xài lạ. Nên muốn thành công hay không, quý vị, có người khuyên trong đó phải nên đọc nhiều, phải nên học nhiều để mà mở mang kiến thức, để mở mang trong đó cái nhìn trong Phật pháp. Mà chúng ta đâu biết rằng Phật mở trí tuệ cho chúng ta, có trí tuệ, có căn bản trí rồi thì lúc đó chúng ta mới có thể có khả năng học. Còn chưa có căn bản trí, quý vị học trở thành kiến thức. Nói vậy trong nó Tứ Hoằng Đại Nguyện nói sao, quý vị? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Độ như thế nào? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn phiền não rồi mới pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Học tất cả pháp môn, biết tâm tánh của chúng sanh, biết được cái nghĩa của tất cả chúng sanh rồi, từ vô lượng nghĩa chúng ta nhập vào vô lượng nghĩa xứ, rồi mới thành Phật đạo, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Rõ ràng theo thứ lớp thứ tự như vậy, chứ không phải muốn bỏ vế này bỏ cái kia, mình thích cái nào vô cái đó. Thôi chúng sanh khoan đã, để thành Phật hãy độ. Phiền não chưa cần, mình cần học pháp môn cái nào. Cho nên nó nhào vào học pháp môn vô lượng thệ nguyện học, học rồi biến thành thế gian pháp. trở thành thế gian pháp rồi. Thế gian pháp sao quý vị? Phiền não, nghiệp chướng, thông minh trí tuệ, thế trí biện thông, chỉ là tranh luận, chỉ là cãi, chỉ là ở trong đó lý luận biện giải với nhau, tranh chấp với nhau, chứ nó không có đạt được cái ích lợi của Phật pháp. Vì những người giác ngộ rồi, người ta không có lý luận, người ta không có biện giải, mà người ta phá mê khai ngộ cho chúng sanh. Thấy chó sủa không hòa sủa theo đâu, mà phải hiểu người giác ngộ như vậy chứ gì. Họ không có thấy con chó sủa tức quá quay lại sủa với nó, không có điên như vậy đâu, không có công nữa được. Còn mà thế trí biện thông nhiều đó thì thấy người ta sủa mình cũng hòa sủa theo, nó thấm thía vô cùng là cái gì à. Găng gân cổ lên mà cãi là cãi cho tới nơi luôn, là có ăn nhầm gì đến Phật pháp hay không? Không ăn nhầm gì cả, không có một chút cái hạnh, không có một chút cái, không có một cái tế hạnh, không có một cái đức hạnh nào của người tu. Cho nên chúng ta phải nói thấy chó sủa đừng sủa theo là về trong kinh Pháp Hoa sao quý vị? Kêu chúng ta về quét rác, quét những thứ này đi nè, phải quét đi, ráng quét đi, dọn dẹp cầu tiêu, dọn dẹp hết đi. Ta cho mỗi ngày 2 đồng, có chỗ ở chỗ ăn bao ở, thêm được 2 đồng nữa, ngon lành là tốt, là cho nên chịu về quét rác. Đây cái tâm của chúng ta vậy. Thì bây giờ chúng ta sao quý vị? Phải chuyên niệm. Chưa được nhất tâm trước cầu chuyên niệm, chưa được không loạn trước học thành phiến. Nên ở đây nó rõ ràng chúng ta tu làm sao để đạt được kết quả, chứ không phải tăng trưởng kiến thức, không phải tăng trưởng tri thức. Mà khi mà chúng ta thành phiến rồi, phiền não nghiệp chướng nó phụ cái gì? Nghiệp chướng nó không khởi ra nữa. Vì sao? Nhân duyên thì mới có quả báo. Nhân mà không có duyên thì không có khởi lên quả báo. Bởi vậy khi mà thành phiến rồi thì cái nghiệp nó rớt ra, nó rơi rớt thôi. Còn cái nghiệp nặng mà cái nghiệp sâu đó nó đã phủ rồi, nó không hiện hành nữa. Cho nên có hộp mà không có duyên, không có gặp á, cái hộp đó nó không có tiếp xúc với ánh sáng, không có tiếp xúc với không khí, nó bị cái lớp ni lông phủ rồi, nó lên không nổi đâu. Còn mà chúng ta để nó hở ra, lấy cái miếng ni lông ra, 3 ngày sau bao nhiêu cái gì nó cũng lên hết, cỏ cũng lên, rồi cây cũng lên, cái hộp gì có dưới đất là đều lên hết. Cho nên giờ trước tiên phải là đoạn phiền não quan trọng vô cùng trên con đường tu hành của chúng sanh. Mà ở đây muốn đoạn phiền não vọng tưởng sao cái việc tâm biết mình niệm Phật là tâm niệm, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại là giác biết. Cho nên nó lấy cái đó cứ luân phiên nhau, người thì đánh chiêu này, kẻ thì dùng cái chiêu khác, tai thì nghe là tập trung, tâm biết niệm là tâm giác. Cho nên nó luôn luôn giác biết và liên tục cứ A-di-đà-phật và nghe lại, vọng tưởng phiền não bị cái phiến đó nó che phủ lại hết. Cho nên chúng ta phải dùng một chiêu thức, một phương pháp thì mới có khả năng chế phục phiền não nghiệp chướng. Còn nếu chúng ta không dùng một phương pháp mà mình thay đổi phương pháp thì là không có khả năng để khống chế phiền não. Người xưa trong đó nói không phải tu nhiều pháp môn là hay đâu quý vị ạ. Không phải là thiền tịnh xong tu là hay đâu, không phải là mật tịnh xong tu là hay đâu, mà các ngài thật sự dạy chúng ta nhất môn chuyên niệm, nhất môn thâm nhập chứ không phải là hay đâu. Quý vị thấy có một học sinh nào nó học có 2-3 ngành một lúc không? Chỉ có thần đồng xuất chúng mới dám học một lúc 2-3 môn. Còn mà dở dở như chúng ta học môn chưa đậu mà dám lấy 2 môn. Học có toán rồi học qua computer, học 2 môn một chút, đã dở mà học 2 môn, quý vị thấy có lý nào không ạ? Một môn chưa ra nữa chứ đừng có nói là 2 môn. 2 môn là các em nhỏ đó, nó xuất sắc, nó có thể lấy 2 môn một lúc, nó có thể lấy 2 bằng một lúc luôn. Có đứa nó lấy xong gần hết rồi nó lấy thêm bằng nữa, lấy thêm mấy môn nữa, nó có một bằng mới nữa. Thì trong đó có mấy ai quý vị? Đây là những cái người đó. Còn chúng ta nói thiền tịnh xong tu, không phải đâu là. Mà ý của tổ sợ mất mặt, cho nên nó lỡ đi bên thiền không có thành công. Thôi bây giờ muốn gỡ nó, chả lẽ bỏ cái môn đó mình quê làm sao? Đang học computer bây giờ lại không học nổi, chạy qua bên đó, bên văn chương học trong đó, thì người ta ta nói sao? Cho nên tổ gỡ lại, nói thiền tịnh xong tu. Nhưng mà thật sự ở trong đó vẫn dạy cho nó tịnh, chứ không phải dạy thiền. Quý vị phải thấy không? Tổ từ bi, chứ mình nói mà tịnh nó không chịu qua. Đang tu ngon lành nó thiền mà, mà bây giờ không thành công, mà mình qua bên tịnh thì sao quý vị? Là lộ cái chân tướng. Dở quá, còn ai mà kính nể nữa. Cho nên tâm phàm phu vẫn còn, tổ muốn gỡ cho nó là thiền tịnh song tu. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này, giống như thế gian pháp cùng Phật pháp là một không hai. Chỉ có những em nào xuất sắc đó nó mới dám lấy học một lúc 2-3 môn. Còn thường thường chúng ta ra năm thứ tư là thấy là sung sướng rồi, là hoan hỷ rồi, đừng có nói mà thêm một môn nữa. Nên nó hiểu được điều đó, chúng ta phải trước cầu chuyên nghiệp. Ở đây chuyên trong đó, chúng ta làm thế nào để thành phiến? Chuyên niệm trong đó thì nó mới dễ thành phiến. Rồi chưa được không loạn thì phải nhất tâm. Mới không có nhất tâm thì phải chuyên, mà chưa được không loạn phải thành phiến. Khi cái phiến nó thành công rồi thì nó phủ cái tâm của chúng ta lại, cái vọng tâm đó nó không còn khởi lên vọng tưởng nữa, là nó không còn loạn nữa. Thì ở đây nếu mà chúng ta làm được như vậy thì sẽ thấy được vọng tưởng nó bớt, mà trí tuệ nó tăng. Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, đối người tiếp Phật hình như thông minh hơn. Trong nó sinh hoạt hàng ngày thấy thân thể chúng ta hình như khỏe mạnh hơn, thấy hình như mình sáng suốt hơn, mình nhẹ nhàng hơn. Đó là kết quả của thành phiến nó đã phủ nghiệp chướng phiền não, bệnh hoạn lo âu phiền não, tất cả cái đó nó phủ lại hết. Ngay cả bệnh của chúng ta nó cũng giảm bớt, quý vị ạ. Vì cái tâm thanh tịnh tự nhiên nó cảm ứng cho thân thể nó hợp tác với chúng ta, và những con tế bào nó đều lành lặn trở lại, và nó giúp cho cái thân thể này vượt qua. Cho nên cái vấn đề sinh lý ở trong đó rất là quan trọng. Tâm ý của chúng ta như thế nào cảm ứng đến đó, cái cuộc sống, đến thân thể của chúng ta như thế đó. Bởi vì cho nên cái bác sĩ bây giờ người ta dùng là sinh lý trị liệu, nghĩa là làm cho tâm ý của người đó nó hoan hỷ vui vẻ, dùng cái năng lực đó để mà kích động những cái tế bào, những bạch huyết cầu, hồng huyết cầu, cho nó hợp tác lại và nó tạo nên năng lực để mà đề kháng với những bệnh tật. Đây cái vấn đề này rõ ràng thật sự như vậy quý vị. Khi mà chúng ta tâm ý thanh tịnh thì tế bào trong tâm của chúng ta trong thân của chúng ta nó sẽ hợp tác với chúng ta. Và người ở những người Úc, những người thổ dân Úc đó, họ không chữa bệnh bằng thuốc, mà có biểu diễn một người té từ trên cao gãy chân lòi xương. Người ta làm như thế nào quý vị? Đặt cái anh đó nằm xuống, nằm nó xuống chỗ nơi bằng phẳng, và người ta lấy lá cỏ nhai, nhai xong đắp lên vết thương lòi xương đó, xong rồi á xoa, vừa xoa vừa hát, vừa an ủi. Những lời hát biểu thôi những tế bào ơi, đừng lo nữa, chiến tranh loạn lạc, tất cả thảm cảnh nó đã qua rồi, thôi hãy cùng nhau gây dựng lại, gây dựng lại làng xóm, gây dựng lại nhà cửa đi, không có sao đâu, ở nơi đây chúng tôi sẽ tiếp tế, sẽ giúp đỡ. Cho nên những con tế bào đó tự nhiên nó làm việc, và trong nửa ngày sau xương nó thụt vào và da nó lành lặn lại hết, giống như sau cái chiến tranh. Sau chiến tranh rồi ở trên á, vua mới ra quyền đó, thôi nó qua rồi, bây giờ mở kho tiếp tế, và thôi dân chúng cái hợp tác để xây lại làng xóm láng giềng. Thì trong đó, trong vòng vòng một thời gian ngắn, cái làng đó nó lại gây dựng lại tốt đẹp hơn, họ xây những cái nhà tốt hơn, đẹp hơn. Thì cái đạo lý đó vẫn giống như vậy quý vị. Nếu mà tâm ý chúng ta thanh tịnh, những con tế bào nó không còn khủng hoảng, không còn sợ hãi, không còn phá hoại nữa, mà nó đây nó cùng nhau hợp tác để mà hàn gắn vết thương, để mà chữa đi những cái bệnh. Thì đây, khi chúng ta công phu như vậy quý vị, tế bào trong thân thể chúng ta an nhiên, nó thấy mình bây giờ sống trong một quốc gia, thân thể này là một quốc gia có minh quân, cho nên không sợ hãi, không trộm cắp, không hiếp đáp, không tranh đấu, mà hòa thuận với nhau, hòa hợp với nhau để gây dựng làng xóm. Thì từ đâu có cái gì? Từ minh quân mà ra, chứ không phải từ bạo chúa mà đến. Đây quý vị, chúng ta phải ở trong một quốc gia có minh quân là. Còn quý vị mà ở trong một quốc gia có bạo chúa là khổ lắm quý vị. Cứ có chuyện gì thì lấy bom tới thả, cứ có chuyện gì thì chúng ta lấy thuốc cho nó, trụ sinh tăng gấp đôi, mạnh gấp đôi, tới diệt cho nó. Cho nên tế bào ở trong mình á, địch nó cũng sợ, mà ở tế bào của mình cũng sợ luôn. Ông vua này không có coi dân chúng ra gì hết. Mình là mới ho mấy tiếng, khù khụ mấy tiếng, báo hiệu cho nó là hãy cho nó thêm đồ ấm, vậy mà ông đem quân tới ông diệt hết. Ông đem một viên thuốc đó gọi là maximum nghĩa là đô trong nó, nặng gấp đôi trong đó, đi diệt tới nơi luôn. Nói mà về sau nó không dám báo lên trên nữa quý vị, nó gần chết rồi đó, nó cũng không ho nữa. Đến khi nó ho đó là rồi đó. Cho nên chúng ta thấy thật sự ở nơi đây, nếu mà chúng ta công phu từ bi trí tuệ như vậy, thì tự nhiên thân thể chúng ta sẽ tốt đẹp, bao nhiêu tỷ tế bào sẽ hợp tác để xây dựng cái thân thể này. Quý vị cứ nhìn nó hòa thuận tình không, không biết giờ nước da của ngài nó mịn, nó trong, nó mỏng, mà nó mềm, mà nó trắng, rồi nó hồng, giống như da của đứa con nít vậy đó. Mà thật sự như vậy, quý vị không tin, khi nào mà gặp hòa thượng nữa coi, nước da ngài mỏng lắm à, mỏng mà trắng mà hồng, mà nghĩa là tất cả trong tế bào trong đó nó hợp tác để nó xây dựng một cái thân thể cường tráng. Tại sao? Vì ở trong cái thân thể đó có minh vương mà. Chỉ có biết từ bi lo lắng trong đó, chứ không có biết tàn hại, không có biết ở trong đó đánh phá, mà ở trong đó sao? Giải độc, chứ không có tiêu độc, không có cắt, không có bỏ, mà giải tỏa những cái chướng ngại, những cái độc giải nó ra. Còn ở bên Tây đó thì tiêu, cho thuốc vô tiêu độc nó. Nó trên nó có cái ý tưởng đánh phá, có cái ý tưởng sát trong đó. Bởi vậy cho nên nó tế bào nó sợ, nó không hợp tác, nó không chịu làm việc, nó không chịu mở mang, nó không chịu phát triển. Tại sao? Phát triển rồi cũng chết. Hôm nay chúng ta có được như vậy, ráng đừng để cho vọng tưởng phiền não, đừng để cho tham sân si nó khống chế cái thân này, nó khống chế cái tâm này, nó khống chế, nó làm cho thân chúng ta bại hoại lạ. Cho nên nó rất là quan trọng. Tâm như thế nào thì tướng mạo, thể chất của chúng ta biến đổi như thế đó. Và quý vị sẽ sống lâu, sẽ cường tráng, sẽ hoan hỷ, sẽ vui vẻ, sẽ trang nghiêm. Tất cả là cái kết quả của cái tâm thanh tịnh bình đẳng chân chính, của cái tâm niệm Phật tương ưng với Phật. Chỉ có nguyện độ chúng sanh. Chúng sanh nào? Hàng tỷ chúng sanh trên thân của ta là độ nó trước thì cái gì? Hay thế không? Cho nên nó Phật ở trong đó đi rộng á, thì quảng đại bao la. Đi sâu á, thì ở trong tế bào, từ trong vi trần đều đi tới nơi luôn. Nên đó, đừng để cho những vọng tưởng. Thí dụ như bạn có thể không giận không? Một câu chuyện thật xảy ra trong thập niên 1930. Có một bà vợ của một ông tướng, bà này tu niệm đã lâu năm, trong nhà có chuyện xích mích với con dâu. Một hôm bà đang tu niệm nhưng mà trong bụng còn giận con dâu, đè nén không nổi tâm niệm xấu này, bà nghĩ đến chuyện phải giết con dâu thì mới hả giận. Bà đi kiếm con dao, và đến khi nhìn thấy được sâu chuỗi đang đeo trên tay thì mới giật mình ăn năn và bỏ đi cả cái tâm muốn giết người này. Quý vị thấy nó dễ sợ không? Nghĩa là vợ của một ông tướng, có nghe giàu mà, rồi ở trong đó tu hành, tu hành tụng kinh niệm Phật như vậy mà để cho vọng tưởng khởi lên, muốn ghét con dâu, không có chịu nổi con dâu, và ở trong đó đang niệm Phật, đang tụng kinh như vậy mà khởi lên cái ý niệm đi giết con dâu. Này quý vị thấy niệm như thế này là như thế nào? Niệm như thế này là mình sẽ gặp Diêm Vương. Nó rõ ràng không à? Mình niệm mà đến, quý vị thấy tại sao niệm Phật, cũng niệm Phật mà. Nghĩa là ở nhà trong đó không có làm gì, có người hầu quý vị. Vợ của tướng mà, nhất định là có người hầu. Rồi ở trong đó sáng ra, trong đó sao cái không công phu buổi sáng như vậy mà đến hồi để vọng tưởng nó len vào, tâm chỉ nghĩ đến người con dâu, chỉ thấy ghét con dâu và nó cứ gặm nhấm cái tâm của bà đó. Và niệm Phật mà không phủ được phiền não nghiệp chướng, tại sao quý vị? Vì tâm không niệm Phật, miệng chỉ có niệm mà không nghe lại, cho nên không phủ được cái vọng tưởng phiền não đó. Và nó cứ lan, nó gặm nhấm, và đến hồi nó làm chủ cái tâm hồn của bà. Đến hồi đang ngồi trong Phật đường, vậy mà đứng dậy đi ra đằng sau bếp để tìm con dao. Chợt đâu thấy cái sâu chuỗi của mình, mới là giác cái gì à? Giác mà nó hơi chậm à, nhưng mà còn đỡ. Giác ngộ của mình tại sao như vậy? Tại sao mình lại đang niệm Phật mà đi xuống kiếm dao? Cho nên giác ngộ quay trở lại sám hối ăn năn. Nhưng mà cũng đã đi từ cái Phật đường đến nhà bếp rồi quý vị. Trong nó khoảng cách nó như vậy, đi kiếm con dao như vậy thì khoảng mấy phút đồng hồ. Nghĩa là nó xảy ra, nó cháy trong đó. Nó cháy trong đó mấy phút đồng hồ rồi bà mới tỉnh giấc quay trở lại là. Lại còn si, còn mạng nữa, cống cao ngã mạng, đố kỵ chướng ngại, mình đúng người sai, phá hết tham sân si mạng này thì mới gọi là sự nhất tâm. Thấy không? Nhiều lắm hả? Mình là còn si mê, còn ngã mạng, còn cống cao, còn đố kỵ, còn chướng ngại, mình đúng mình sai. Ấn Quang Đại Sư nói, nếu có thời giờ thì quán chiếu lại coi coi những lỗi của mình chứ đừng nhìn lỗi của người khác. Tu hành hay hơn hết là coi mình có lỗi. Mình thấy người ta có lỗi, biết quán chiếu lại là hồi quang phản chiếu. Mà mình đem nói lỗi của người khác là đem phiền não của họ, đem vô tâm của chúng ta. Cái kết quả người ta chưa biết thì sao, mà cái kết quả trước tiên đó là chúng ta đem đó, ô uế phiền não của họ làm phá đi cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên người chân thật tu hành không thấy lỗi của chúng ta. Lục tổ nói như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm sao đó? Có thời giờ thì coi nhìn lỗi của mình, quán xét lỗi của mình. Đừng có để chuyện đó đến hàng xóm láng giềng. Chỉ chuyên niệm Phật thôi. Ở trong đó ai cần thì sẵn lòng giúp. Nhẫn điều người khác khó nhẫn. Trong đó thành tựu cho người, coi mọi người đều là Bồ Tát. Cái này khó là chỉ có ta là phàm phu thôi. Thì tu như vậy nhất định vãng sanh. Muốn vãng sanh á, Ấn Quang Đại Sư vậy. Mà phải tập, quý vị phải tu à. Mà không tu trong đó mình vẫn là cống cao ngã mạn, chướng ngại, đố kỵ, mình đúng người sai. Luôn luôn mình đúng. Cái khó cái là luôn luôn mình đúng mà ai nói đến mình cái là tự nhiên mình giận. Mình không chấp nhận cái sự sai của mình. Thì bây giờ mình phải sao sửa lại. Sửa lại mình sai, người ta đúng. Rồi ở trong đó người ta sai á, mình cũng mình, nếu mà người ta sai thì mình đừng có học cái sai của họ, mà hãy nhìn cái sai của họ để mà sửa lấy mình. Trong ba người đi đường, ba người bạn thì đó là đạo sư đó. Ba người ta là một, một người xấu, một người tốt. Thì ở trong ba người đó, đó là nếu mà chúng ta hiểu đó, đó là đạo sư. Người hiền dạy chúng ta làm tốt, người ác dạy chúng ta đừng làm ác, cũng đều là dạy chúng ta để chúng ta thành công. Cho nên người nào biết học, luôn luôn học của chúng sanh. Tất cả đều là thầy, tất cả đều là Bồ Tát, chỉ có ta là phàm phu. Thật là chư Phật đại từ đại bi. Tất cả mọi người ở đây đều là người đã ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Bây giờ chỉ có một mình ta mà họ phải hóa thân quá nhiều người xuống đây để độ chúng ta. Thật là quá đại từ đại bi là. Chúng ta có tâm niệm này làm sao không vãng sanh được cái việc là. Còn chúng ta nghĩ hòa chúng sanh quá là chướng ngại, đố kỵ, ngã mạn, quá là nặng, thật là khó. Trong đó thật sự là khổ. Cho nên tiếng nhìn của chúng ta nó thành khổ hại ở trong đó. Mà chúng ta nhìn tất cả mọi người là Bồ Tát, đều là những người đã vãng sanh về Tây Phương như chúng ta sáng nói đó. Họ dùng cái phương tiện thiện xảo tới đây để độ chúng ta. Thì quý vị sẽ học được tất cả những bài học của họ. Vì ai cũng là thầy để dạy chúng ta một bài học. Tất cả mọi người đều có thể dạy chúng ta. Chúng ta nhìn họ, họ như thế nào xấu, chúng ta thấy được họ biểu hiện cái xấu. Họ tốt, họ thành công, chúng ta thấy họ làm như vậy được thành công. Cho nên mỗi người đóng góp cho sự thành công chúng ta. Mình có cái nhìn này thì còn gì phiền não nghiệp chướng, còn gì đố kỵ ngã mạn, còn gì những chướng ngại nữa. Mà thông suốt tất cả, trong mắt của chúng ta mọi người đều là người vãng sanh, thì ta là người đang vãng sanh đó chứ còn gì nữa là. Phật nhìn chúng sanh, tất cả chúng sanh đều là Phật. Chúng sanh nhìn Phật, Phật cũng là phàm phu là. Vẫn còn chướng ngại, vẫn còn chưa viên mãn. Cho nên cần nhất là cái tư tưởng của chúng ta, cái nhìn chúng ta chuyển đổi. Tâm của chúng ta chuyển thì tất cả mọi cái chuyển. Cho nên là Phật hay lắm quý vị à. Chúng ta nhìn tất cả mọi người bằng con mắt thân thương, bằng con mắt từ ái, không có một chút nào vượt chướng ngại, không có một chút nào khổ hại. Chuyển đổi cái nhìn rồi quý vị là cái tâm của chúng ta chuyển đổi. Cho nên ở đây á, phá nó không phải là khó, biết khó chứ hành thì dễ. Khi chúng ta hiểu, chúng ta biết rồi, chúng ta chuyển đổi lại thì cái niệm Phật của chúng ta nó lại khác cái việc. Một câu niệm Phật của chúng ta mình thấy giống như quý vị coi trong á, cô Quách Huệ Trân nói trong Liên Hoa Vãng Sanh đó, có một bà gọi là Bồ Tát Hoan Hỷ. Bà luôn luôn cười ra. Ngay đến ông chồng bỏ bà đi lấy một người khác, bà cũng hoan hỷ. Rồi đến khi ông chồng đó, ở trong đó người vợ kế đó bị bệnh, bà lại phục vụ cho cái bà đó. Rồi đứa con của mấy người đó bà cũng nuôi luôn, và luôn luôn hoan hỷ vui vẻ. Đến khi bà mất tiền, bà mất tiền thì sao? Lại nở nụ cười. Hôm nay có người hoan hỷ hết cả nó, có người vui mừng hết cả nó, vì họ tự nhiên được một số tiền lớn. Wow, thật là hay là. Cho nên nó luôn luôn hoan hỷ quý vị. Nên cho nên nó đặt cho bà là Bồ Tát Hoan Hỷ. Không có chuyện gì làm cho bà buồn, làm cho bà rầu cả. Mà đây sao quý vị? Sống trong cái tinh thần Phật Pháp đã mở rõ, tâm đã vì chúng sanh hết rồi. Mà ở đâu? Là một người đàn bà tầm thường, không có gì cao siêu, không có gì ở trong đó tối thắng, mà trong sinh hoạt hàng ngày biểu hiện là một người hoan hỷ. Mất tiền mà lại chúc phúc cho người lấy. Hoàng ơi, hôm nay có người vui mừng hết lớn là tự nhiên có số tiền ở đâu tới trong đó. Quý vị thấy không? Không khởi ra một cái luyến tiếc, không khởi ra lo rầu, mà chỉ thấy được có một chúng sanh vui mừng là được phúc báo trên trời rớt xuống. Còn bà vợ đó, bà vợ kế đó bị bệnh trong đó quý vị, nên bà chuyển hóa lo lắng săn sóc và chuyển hóa cho người vợ đó cũng niệm Phật. Và cuối cùng bà vợ kế đó niệm Phật cùng với đại chúng và mỉm cười ra đi. Ra đi đâu thì không biết, nhưng mà có cảnh giới tốt, mỉm cười ra đi mà quý vị nè. Như đâu có biết đi đâu đâu. Chúng ta chưa có chắc chắn là đi về Tây Phương hay không, nhưng mà trong cái đau khổ mấy chục năm trở thành người thực vật, bao nhiêu năm là thực vật, là nhét ống vô quý vị để cho sống đó, mà cuối cùng bà đi mỉm cười ra đi, do lòng từ bi hoan hỷ của bà đó học vượt của Phật và chuyển biến. Bây giờ chúng ta cũng thưa quý vị, mình phá được ngã mạn tự cao, mình phá được tất cả do tư tưởng ý niệm mình, trong tâm mình chuyển thì tất cả đều chuyển. Chúng ta coi tất cả mọi người đều là thầy. Cho nên Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Phật. Phật có thể thành Phật được nhanh chóng là vì Đề Bà Đạt Đa. Nó ở trong đó Ngài chưa có công đức thành Phật, mà vì Đề Bà Đạt Đa phá, cho nên Đức Thế Tôn cái công đức nhẫn nhục ở trong đó chịu được, không có khởi lên và vượt thắng trong đó, trở thành vị Phật thứ tư trong đời hiện kiếp. Nên trong đó Ngài phóng quang xuống địa ngục chúc phúc cho Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa ở trong đó, ở dưới địa ngục mà giống như ở trên thiên cung này. Vì trong sao quý vị? Vì công đức thành tựu trong một Phật vị Phật quá lớn. Tuy rằng vẫn chịu cái nghiệp ở địa ngục, nhưng mà công đức của Ngài hưởng thọ giống như trên cõi trời. Và Phật thọ ký ở trong Kinh Pháp Hoa, ông sẽ thành Phật vị lai là. đúng không? Cho nên nó chúng ta chuyển biến đi quý vị. Muốn chuyển biến được thì phải có trí tuệ. Trí tuệ ở đâu? Niệm Phật đó. Vô lượng giác đó là, vô lượng trí tuệ đó là. Hãy trì, hãy giữ, hãy cầm cho chắc, đừng để mất. Giống như sợi chuỗi, sợi dây. Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây. Cứ vậy mà kết, cứ vậy mà sâu. Sâu thành chuỗi đi thì nó sẽ biến tất cả phiền não nghiệp chướng, đố kỵ ngã mạn thành đó, trong đó biến thành hạnh phúc trường trường cửu. Nên cái sự lợi ích này thiết thực như vậy quý vị. Mình đừng có hại chính mình, là mình đừng để cho hoàn cảnh môi trường nó đánh phá tâm của mình, mà hãy để cho nó hoan hỷ vui vẻ. Ai làm gì kệ họ. Mình giữ cái tâm hồn của mình cho tốt đẹp là tốt rồi. Rồi mình chuyển hóa, chuyển hóa những người thù đó thành những người thiện tri thức, thành những người tốt. Chúng ta lành thành Phật tới chi? Để độ chúng sanh. Nếu mà không hạ thủ công phu thì làm sao chúng ta làm được cái gì? Nếu mà không chịu tu tập thì chúng ta nói như vậy, nhưng mà sao mà làm sao mà có thể á, nó đáng ghét như vậy mà bây giờ biểu tập thương nó. Khó không quý vị? Khó là nó đáng ghét, nó đáng, nghĩa là không muốn thấy mặt nó mà bây giờ biểu phải giúp nó, phải thương nó, phải vỗ về nó. Thật là trái đạo lý. Khi mà chúng ta có công phu thì không phải trái đạo lý chút nào. Vì sao quý vị? Vì tất cả chúng sanh đều là một thể. Tất cả tế bào ở trong thân chúng ta đều là một thân mà. Không có con nào hơn con nào. Ở mắt cũng có tác dụng của mắt, ở mũi có tác dụng của mũi. Không có ở chỗ nào biểu con nào nó quý hơn con nào, mà tất cả đều là một thể quý vị. Nhất chân pháp giới là. Còn chúng ta chia mắt thì chống với mũi, mũi thì la cái miệng, miệng thì chửi cái tai. Mắt nói ngày ngày chứ đi chơi nhìn nó làng nhìn xóm không biết làm cái gì, rồi lại nói là miệng, miệng chỉ biết ăn thôi, ăn và nói thôi, không biết làm cái gì cả. Rồi tai lại ù ù điếc trong đó, ở trong đó không thấy không biết gì cả. Cho nên đến giờ nó sao quý vị, nó bãi công không làm việc nữa. Mày nói tao ăn nhiều quá, tao không ăn tao biết. Coi coi đứa nào chết. Không ăn 3 ngày mắt mờ trong đó, đổ ghèn trong đó là. Cho nên á, chúng ta phải có cái tinh thần á, hợp tác vô, hòa hợp vô. Và sao? Và tán thán chứ không phỉ bạn. Cho nên nó muốn được vậy phải chuyển đổi cái gì đó. Phải chuyển đổi trong đó, mà lấy cái gì chuyển đổi? Lấy câu A Di Đà Phật chuyển đổi. Này nó là viên thanh trọng đó quý vị ạ. Nó có cái tác dụng đó, biến nước đục thành nước trong đó là. Hồi nãy nó đục quá đó nè. Ganh ghét, đố kỵ, cống cao, ngã mạn, chướng ngại. Bây giờ niệm nó vô nó thành thanh châu, đúng không nè? Trở thành thanh châu, mình nhìn nó đời với cặp mắt thân thương. Mình vui sắp sửa về Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi. Cho nên nó tất cả hận thù, tất cả chướng ngại mình què nha. Thôi xí xóa. Rồi nếu mà tôi có nợ tôi về tôi trả. Nếu mà bạn nợ thôi xí xóa luôn. Mình cúng dường cho đại chúng, mà mất tiền mà còn hồi hướng cho người lấy nữa quý vị. Quý vị thấy quy rằng nó nhỏ nhẹ, cái chuyện nó nhỏ như vậy mà thật sự làm không phải là dễ. Không có tiếc, không có nguyền rủa, không biểu mày lấy tiền của tao mai mốt nghèo sạc mặt lên cho coi. Có nhân có quả. Mà lại chúc phúc nữa, là một người tốt đẹp trong đó hôm nay được hưởng hạnh phúc, tự nhiên có phúc báo tới. Nói không hồi, nghĩa là nhân duyên quả báo chuyển cái quả xấu thành quả tốt đẹp. Cho nên không có kết duyên xấu với chúng sanh nữa. Phá bỏ hết tất cả chướng ngại là chỉ có Phật pháp mới dạy chúng ta làm những điều này, quý vị. Cho nên chúng ta hãy ráng cố gắng mà sống với Phật pháp. Mình phải sống trong trong Phật pháp, mình phải hưởng được cái hạnh phúc của Phật pháp. Mình phải sống trong quang minh đó, chứ đừng có sống trong tâm tối, đừng có sống trong thấp hèn, đừng có sống trong đố kỵ, nghi ngại, chướng ngại trong đó, thì nó chỉ phá cái tâm của chúng ta thôi. Ta là người bị thiệt thòi nhất thôi, chứ họ chưa chắc là ảnh hưởng đến họ đâu, mà ta là người bị hại nhiều nhất. Yeah. Phá hết tham sân si mạng này thì mới là sự nhất tâm, thiệt là quá khó. A-la-hán đoạn trừ dứt kiến hoặc và tư hoặc, đạt đến lậu tận thông. Nhân ngã, đoạn nhân ngã thoát ra khỏi sanh tử. Nếu pháp môn niệm Phật phải đoạn dứt kiến hoặc và tư hoặc rồi mới thoát ly ra khỏi sanh tử luân hồi, thì cũng khó giống như chứng A-la-hán. Tại sao lại nói pháp môn dễ tu là con đường tắt nhất? Cho nên ở đây không cần phải đoạn hoặc chứng chân, không cần phải phá hết tất cả những kiến hoặc tư hoặc. Nếu mà nói như vậy thì pháp môn niệm Phật vẫn là khó, không thể nào đớ nghiệp vãng sanh. Cho nên ở đây chỉ có pháp môn này cho chúng ta đớ nghiệp vãng sanh. Hãy tin tưởng Phật có thuyền từ để vớt chúng sanh trong biển khổ kia vậy. Cho nên nghiệp chướng chúng ta dù nặng cách mấy, thuyền từ cũng chở chúng ta qua sông. Mà chúng ta không nương theo cái thuyền đó, nghiệp chướng chúng ta còn lại bằng hột cát, cát đó cũng chìm, kéo chúng ta chìm xuống dưới đáy biển là. Nên hãy trân trọng cái pháp môn này. Mình đã thấy được mình quá may mắn, như bần đắc bảo, người bần cùng mà gặp được bảo quý, quý giá, trân trọng nó và chuyên niệm thì nhất định chúng ta sẽ được vãng sanh. Đương nhiên là không cần đạt trình độ đoạn kiến hoặc và tư hoặc vãng sanh cực lạc phàm thánh đồng cư độ, không cần đạt đến sự nhất tâm. Phàm thánh đồng cư độ chỉ cần công phu thành phiến là được rồi, mà ít hơn nữa là 10 niệm trong giờ lâm chung cũng được vãng sanh rồi. Chứ còn nếu mà chúng ta được sự nhất tâm thì là gọi là phương tiện hữu dư độ. Nếu chúng ta đạt được lý nhất tâm gọi là thực báo trang nghiêm độ. Còn bây giờ chúng ta đi về phàm thánh đồng cư độ, mình đi người với người đi ngang qua nó dễ dàng hơn. Nên là cái pháp môn này nó dễ là dễ chỗ đó. Từ người chúng ta ráng bước qua bên người ở Tây Phương, cái công phu của thiên nhân ở Tây Phương, chứ không phải là cái công phu của A-la-hán, của Bồ-Tát ở Tây Phương. Nên nếu như vậy là quá khó. Chúng ta căn cứ vào hệ niệm bất loạn trong bản tịch của Huyền Trang Pháp Sư và nhất hướng chuyên niệm trong kinh Vô Lượng Thọ thì có thể khẳng định rằng nhất hướng chuyên niệm là điều kiện cần thiết phải có. Chuyên nghĩa là chuyên nhất không thay đổi, và cũng là chuyên tâm trì niệm và hệ niệm bất loạn. Thì ở đây trong kinh A Di Đà gọi là hệ niệm bất loạn, trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là nhất hướng chuyên niệm. Điều chúng ta làm là một phương hướng, một tâm chuyên niệm câu A Di Đà Phật thì nó thành công. Và ở trong đó không cần chỉ chuyên niệm thôi, tâm mình biết mình niệm và niệm ra tiếng tai nghe lại, chỉ có không, chúng ta cứ lặp lại cái phương pháp này. Làm thế nào để khống chế phiền não nghiệp chướng là chuyên niệm câu A Di Đà Phật, phiền não sẽ phủ. Dĩ nhiên nếu đạt lên đến nhất tâm bất loạn thì vãng sanh thượng phẩm càng tốt. Nhưng nếu chưa được nhất tâm, trước hết phải chuyên niệm. Chuyên nhất bất biến là nói với những người thường thay đổi ý kiến. Ở núi này, trong núi nọ, họ không thể vừa lòng với pháp môn tu niệm của mình, hôm nay muốn tham thiền, ngày mai lại muốn học trì chú, niệm Phật được 3 ngày rồi lại muốn học khí công. Những người này học môn gì cũng luống công. Chúng ta là Phật tử thì phải nghe theo lời của Đức Phật dạy. Tu hành thời mạt pháp, chỉ có pháp môn niệm Phật là có thể giải thoát. Chúng ta là nói là Phật tử phải nghe lời của Phật. Còn nếu mà không nghe lời của Phật, tự mình đi lại còn hướng chúng sanh đi về con đường mình thích, thì thật sự là có lỗi với Phật, có lỗi với chúng sanh. Phật đã huyền ký rồi, bất luận chúng ta có lý giải gì cũng phải theo lời hướng dẫn của Phật. Chúng ta hay giỏi đi một mình, còn lại là dẫn chúng sanh đi theo nữa, đi ngược theo cái lời dạy của thầy. Quý vị nói như thế nào? Dù là trưởng lớp ở trong lớp đó mà dám hướng dẫn học sinh trong lớp đó trái lời lại thầy, không phải là trưởng lớp. Là trưởng lớp là những người giỏi đó quý vị, mà muốn làm á họ tự làm đi. Mà nếu không có đó, phải chọn học sinh giỏi trong đó rồi biểu có căn cơ ta mới dám truyền cho, không có căn cơ thì xin giữ lấy cái pháp môn niệm Phật, đừng có ra ngoài. Thì là người đó là người từ bi giác ngộ, người đó đáng để chúng ta kính phục. Còn người nào vẫn khăng khăng chúng sanh như thế nào cũng dẫn vào con đường khó khăn, không có một chút nào từ bi là. Đây cái câu này nói rõ cái gì? Phật nói, Đức Phật nói, trong đời mạt pháp chỉ có pháp môn niệm Phật mới có thể giải thoát. Phải nên nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Mà không phải Phật nói như vậy, chư Bồ Tát đều quy hướng, tổ sư đều hoàn truyền, chư Phật đều tán thán, tất cả đều hướng về Tây Phương. Mà chúng ta khăng khăng giữ chúng sanh ở nơi đây, làm lấy cái lý do gì quý vị sẽ có thể nói được? Còn lý do gì để biện hộ được? Tại sao quý vị? Vì chúng sanh không làm được, không thành công, mà chúng ta vẫn khư khư giữ chúng sanh ở đây. Một cái niệm Phật, chỉ có pháp môn niệm Phật mới có thể đưa chúng sanh ra khỏi luân hồi giải thoát. Rồi còn đây tu sao quý vị? Tu 3 hôm là sao? Là không ổn à? Tu 3 hôm lại muốn trì chú, trì được 5 hôm lại muốn tham thiền, tham thiền cứ đổi như vậy. Tại sao quý vị? Vì tâm đó bất định, không có một chút định công, không có một chút định lực để chúng ta chuyên nhất. Quý vị thấy một học trò nó vô trường đại học làm sao quý vị? Học nửa năm nó đổi môn, học nửa năm nó đổi môn, 2 năm rồi mà nó vẫn chưa chọn cái ngành cho mình. Quý vị thấy học sinh đó học sinh gì nè? Nó ra trường được là giỏi lắm à. Quý vị thấy không? Có mà chúng ta thấy em nào mà nó cứ nửa năm nó đổi ngành đó, quý vị thấy nó như thế nào quý vị? Nghĩa là nó học không thành công, nó không có năng lực, không có khả năng học. Chứ không phải nhiều là hay đâu, mà phải thành tựu mới là hay. Là còn chúng ta ở đây không có năng lực trạch pháp nên nghe lời Phật. Phật cái nó nói lời nào là chắc ăn lời đó, bảo đảm cho quần chúng là có lợi ích. Chỉ đặc biệt cho những người có tài năng khả năng thì hiệu trưởng thầy giáo mới tuyển chọn cái em đó đi qua cái lớp đặc biệt để mà chuyên huấn luyện giáo dục cho các em đi vượt bậc lên. Còn đại đa số thì đó cái lớp phổ thông. Mà vô phổ thông trong giáo dục hiệu trưởng đã định như thế nào thì nên đi như thế đó mới bảo đảm thành công, còn vượt ra ngoài đó không thể nào thành công. Cho nên cái vị mình hãy cẩn thận là muốn thành công trong đó, quý vị cứ nhìn họ thành công được hay không, bao nhiêu người đi theo có thành công được hay không, Mà ở đây chúng ta tu là mà bảo đảm trong đời này phản sanh. Nếu mà làm như lý như pháp, làm đúng như vậy, bảo đảm chúng ta có kết quả. Nên quý vị thấy rõ ràng đường đi à? Đường đi, kết quả, phương hướng, mục tiêu rõ ràng minh bạch, chứ không phải dạy chung chung, dạy tu chung chung. Chu tu rồi cũng hay lắm, cũng thấy sao? Bao nhiêu người, mấy chục người tới nghe pháp hoan hỷ vui vẻ, rồi cũng niệm Phật, rồi cũng lễ Phật, rồi đến hồi vãng sanh không có nghe ai nói, thì gieo nó đâu có thành công quý vị. Mà chúng ta đặt ra phương hướng, mục tiêu, kết quả rõ ràng, và y theo đó nhất định vãng sanh. Đây là cái vị đó là sao? Mình chỉ niệm, chuyên niệm, mình chỉ cần không có ở trong đó thành phiến thôi à. Mà thành phiến chúng ta thấy không phải dễ, chúng ta tập được 3 tháng, 6 tháng thì thành phiến. Ở đây thành phiến là gì? 10 câu, mười mấy câu cũng là một phiến, 30 câu, 50 câu cũng là một phiến. Rồi đó một chuỗi, ba chuỗi cũng là một phiến, là chứ không phải quá khó trong suốt thời gian tu phải thành phiến đâu. Mà trong đây dạy chúng ta từng bước nhá, nhỏ nhỏ từng bước để cho tất cả mọi người đều có thể thành công. Vì chúng ta thấy cái căn cơ chúng ta mới có thể được những việc niệm Phật đó, mở 30 câu không thành phiến, cái vị ngồi thiền đó, ngồi cái gì trong đó làm sao đắc cái vị? Người ta ngồi thiền nó 7 ngày 14 ngày nhập vào thiền không khởi vọng tưởng, còn chúng ta giờ đây 30 câu mà không thành phiến nữa thì quý vị ơi, dám mà vô cái lớp kia à? Lớp này á, viết chữ á, trong đó tập viết còn chưa xong nữa vô kia múa bút à? Cho nên nó rõ ràng minh bạch lắm, là chúng ta mà thử ngồi coi, ngồi á ê cái mông luôn, 3 tiếng 4 tiếng là thấy trong đó nó ê ẩm luôn cả, chứ không phải thường đâu quý vị á. Ngồi trong đó là ở trong đây á, mình á 2 tiếng mình đã thấy ngất ngư rồi, là còn ở trong đó thiền định quý vị, mà ngồi ở trong đó Phật thất trong đó suốt 7 ngày trong đó, mà quý vị ngồi mỗi ngày á 8 tiếng như vậy làm sao mà thành, làm sao chịu nổi đó. Nên tu như vậy đó, tu phải rốt ráo như vậy là mới có thể nói chuyện được. Còn mà ngồi sáng 1 tiếng 2 tiếng rồi chiều 1 tiếng 2 tiếng, nó không có phải là công phu, không có tính là, mới chỉ giới thiệu thôi là. Các người vô cái định rồi cái mẹ hả, họ liên tiếp ngồi mấy ngày mấy đêm luôn không có ra định à. Nó thân vẫn thẳng như thường, không có bị tê, không có bị. Còn chúng ta ngồi thử ngồi thử coi, quý vị không tin ngồi thử coi, nó 2 tiếng là thấy liền. Ngồi ra bán già 2 tiếng là thấy liền. Nó nghĩa là quý vị liên tiếp mà ngồi 3 ngày thân thể mình chịu không nổi nếu mà chưa có công phu. Bởi vì chúng ta là con nít nè, là trẻ em nè, phải tu cái pháp của trẻ con quý vị. Còn muốn lên đó làm người lớn chưa được đâu. Chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là những người có công phu đâu. Cứ tính như vậy thì chúng ta sẽ hiểu. Không tin quý vị về nhà 3 ngày ngồi liên tiếp thôi. 3 ngày tôi làm rồi quý vị. Nó chịu không nổi là được, không nổi mà. Mà lúc đó còn trẻ đó, vẫn ngồi là khinh an đó, mà đến hồi nó vẫn tê là nó tê tới nơi luôn. Nghĩa là ngồi trong nó cũng muốn nhập thất đó, 7 ngày vô nó nhập thất trong đó, ở trong đó chuyên ngồi trong đó để định thiền trong đó, mà đến hồi hôm qua ngày thứ 3 cái là nó đau mắc vừa cái từ đó, cái xương của chúng ta nó chịu không nổi, gân chịu không nổi, vì chưa vô đạt được công phu. Còn vô công phu rồi thì khỏi nói, nó ngồi tới luôn không sao. Nên nó từ ở đây chúng ta mới thấy không phải dễ. Đức Thế Tôn biểu diễn chúng ta, ngài ngồi ở thiền định trong đó mỗi ngày ăn mấy hạt mè, ngồi đến trơ xương thôi. Nghĩa là nói chúng ta đừng có đi cái đường này khó lắm cả, hãy mà niệm Phật dễ dàng hơn. Ngài làm tất cả đều có mục tiêu, đều có phương hướng, đều có ý nghĩa, chứ không phải muốn làm cái gì là làm đâu, mà Ngài biểu diễn cho chúng ta, ta đã đi những con đường khó đó rồi, đúng không? Các con nó đi cái đường của ta không được đâu, ta đi trên đó đến trơ xương ra mà ta cũng chưa chứng nữa. Quý vị thấy ông ngồi không? Ngài ngồi trong cái hình đó, tôi thấy phải thôi khỏi tu luôn. Đó là Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, để chúng ta đi vào con đường trung đạo và chỉ cho con đường dễ dàng, dễ cho con đường rốt ráo, con đường mà chúng ta có thể làm được. Thì đó mới là tâm đại từ đại bi, là đạo sư hướng dẫn chúng ta đường ngay thẳng, bằng phẳng, dễ dàng rốt ráo. Nó mới là đạo sư. Còn nó thôi đi theo con đường của ta, đường của Ngài khó quá, làm sao đây? Cho nên chúng ta phải hiểu ý của Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng ta tạm dừng ở đây nha. Hôm qua phần câu hỏi A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, chúng ta tạ Pháp Sư đã khai thị cho chúng con con đường đi ra khỏi luân hồi. Thì chúng con không nói lời. Nguyện nào bằng nguyện vãng sanh, hạnh nào bằng hạnh trì giới Như Đà, tính ai bằng Phật Thích Ca? 40 tâm dạy con, dạy con từ phụ Như Đà niệm sâu 48 nguyện niệm màu, cứu con ra khỏi trần đau luân hồi. Con nay đã thức tỉnh rồi, nhất tâm niệm Phật quy hồi Tây Phương. Dạ Như Đà Phật, Pháp Sư vừa mới giảng là niệm Phật thành chiến 30 câu, 15 câu, 1 chuỗi, 2 chuỗi. Thì từ hồi xưa tới giờ chúng con lớn cấn ở cái chỗ là thành chiến. Chúng con nghĩ là thành chiến là 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày thì mới được giảng xong. Hôm nay Pháp Sư cho con biết rõ là niệm Phật thành chiến từ 5 câu, 10 câu tới 30 câu. Như vậy có câu hỏi là nếu thành chiến ít như vậy có được vãng sanh hay không? Hay là vậy?
Dạ. Thì cái này quý vị hãy rõ ràng, chúng ta mới vừa giảng, nếu mà chưa được không loạn trước phải thành phiến. Có nghĩa là cái tiêu chuẩn của chúng ta thành phiến nhỏ đó, để từ từ thành phiến lớn, để mà ráp lại đó cho được không loạn. Chứ không phải quý vị nói ở 30 câu rồi đủ, không phải. Mà chúng ta ráp lại để nó thành phiến lớn, để nó thành nó cuối cùng đến nhất tâm, nếu mà đạt được. Mà nếu không thì thành phiến trong đó. Và khi chúng ta luyện như vậy hoài, tu tập như vậy hoài, thì có mười mấy câu, 30 câu, nó thành cái thói quen để phản ứng đến tất cả sự việc, đến với tâm chúng ta. Và khi chúng ta gặp hoạn nạn, đau đớn, thống khổ, giờ lúc hấp hối, chúng ta lấy công phu đó để mà niệm 30 câu, thì đó nó chắc ăn. Nhưng mà nếu mà cũng bị cứ thành phiến này cứ tập hoài, tập á, đem cái thành phiến này chúng ta đã giảng rồi, đem thành phiến này vô công phu sáng tối, rồi đem công phu sáng tối áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, lúc nào cũng thành phiến. Chúng ta đã giảng rõ ràng rồi, nghe lại. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, đây là câu hỏi ở phương xa. Đã gửi trước khi Pháp Sư giảng, cho nên câu hỏi có thể là Pháp Sư đã nói, tức là nếu mỗi ngày công phu lễ Phật, niệm Phật đều đặn, thì mặc dầu niệm Phật không được thành tiếng, khi mất có được vãng sanh về cực lạc hay không? Anh đã Phật.
Ở đây quý vị, tất cả công phu đều đến một mục tiêu là tâm định. Cho nên lễ Phật, làm công đức, làm cái phương thiền, rồi niệm Phật, mà chúng ta nói hàng ngày chúng ta giữ công phu, giữ công phu mà đến hồi niệm Phật chúng ta có vấn đề, nghĩa là cái công phu lễ Phật chúng ta vẫn có vấn đề. Mà nếu mà chúng ta lễ Phật á, nghiệp chứng nó tiêu rồi, thì niệm Phật nó dễ dàng để thành phiến Phật. Bởi vậy cho nên nó đặt lại vấn đề đó, lễ Phật đó chúng ta có đạt được công phu hay không, chứ không phải nói mà ở biểu lễ Phật rồi chúng ta lại khiếm khuyết niệm Phật. Mà chúng ta lễ Phật như vậy đó, thì phải cần công phu cao, công phu miên mật. Mà niệm Phật á, nó miên mật nó dễ dàng hơn là cái công phu lễ Phật. Mà ở lễ Phật đó nó lại khó một cái đó, là khi chúng ta bệnh hoạn hay là chúng ta lâm chung là rất kẹt, vì cho sức đã cạn, trong đó đã yếu rồi, mà là lễ Phật ai mà có thể làm được cái chuyện này dễ dàng hơn là niệm 10 tiếng nó dễ dàng hơn. Thì bây giờ chúng ta tập song song với lễ Phật phải niệm Phật, để làm sao bảo đảm mình đó, niệm Phật được thành phiến thì nó chắc ăn hơn là lễ Phật thành cầu. Chúng ta lễ Phật phải đạt được cái công phu là ngay đời này đắc lực thì mới chắc ăn, chứ mà đợi vãng sanh lấy công phu lễ Phật ra thì là hỏng bét. Vì đến giờ lâm chung hấp hối, quý vị đứng ra lê ra trước bàn Phật để mà lễ Phật công phu, đâu có được cái công phu đó quý vị. Mà chúng ta phải giống như Cô Lô Giang, phải đứng trước sửa Phật, lễ Phật rồi phản sanh thì mới đạt được đó. Thế nên là, cho nên chúng ta đem cái khó khăn vào trong đó, mà chỉ lễ Phật ở trong đó nó đúng chứ không phải sai quý vị. Nhưng mà đến công phu phải lễ Phật, chúng ta phải thành tựu trong hiện đời chứ không phải đợi đến giờ lập chục. Nên là nó hãy ráng trong đó, hãy tập công phu thành phiến thì nó dễ dàng hơn. Vì ở trong đó, trong ta, trong dân, trong tình độ dạy chúng ta nhất hướng chuyên niệm, nhưng mà phải lấy cái đó làm cái chính, còn cái kia là phụ. Dạy chúng ta nhất hướng chuyên niệm thì chúng ta nhất hướng chuyên niệm nó dễ hơn mà. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, con muốn nhận được hai câu hỏi cũng giống giống. Ý nghĩa là đời là pháp thì chúng con khó lòng tự lực để tự tại ra đi, nên biết nương về pháp môn niệm Phật để vãng sanh về cực lạc. Nhưng nhiều thầy cứ nói như thế là trái với luật nhân quả, còn nghiệp thì không thể về chốn thanh tịnh. Thì trong đây có người cũng có câu hỏi cũng giống như Phật Sa Phu kia, là họ nghĩ là nếu mà giảng sanh đó là coi như là cố gắng niệm Phật thành kiến để phủ nghiệp chướng, rồi Phật và Bồ Tát trước về cực lạc, dù là về đó nghiệp quá khứ vẫn còn, thì như vậy có phải là đới nghiệp giảng sanh hay không?
Dạ, đới nghiệp là chúng ta mang nghiệp đó, thì vẫn là phải nghiệp, còn nghiệp chứ, chứ đâu có hết nghiệp mà gọi là đới đâu. Cho nên đới nghiệp là còn nghiệp, lấy những cái nghiệp cũ quá khứ của mình ở trong đời này mình có thể phủ được, và ở trong đó nó không hiện hành thì đem cái nghiệp đó về. Thì ở đây có nhiều vị nói là nếu như vậy thì trái với đạo lý nhân quả. Thật sự không phải trái với đạo lý nhân quả, mà là nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Chúng ta có nhân mà bây giờ chúng ta phủ lại và đem đến cái cảnh giới không có duyên ác thì cái quả làm sao mà ra? Là nhân duyên quả báo vẫn rõ ràng. Và nếu người ta oan ức, mình giết họ, mình hại họ, mình chiếm đoạt họ, bây giờ mình đi như vậy có trái với luật nhân quả không? Xin thưa là mình đã kết duyên với tất cả chúng sanh rồi. Duyên ác cũng là duyên, duyên tốt cũng là duyên. Phật không độ kẻ vô duyên, cho nên họ đã có duyên với chúng ta rồi. Thì mai mốt chúng ta hiện ra cái thân, hóa thân tới, mày muốn hành việc làm, muốn ở trong đó muốn trả thù gì cứ trả đi, cho nó hả hận, hả hê đi, rồi sau đó ta sẽ nói pháp để cứu lại là. Cho nên lúc đó cái hóa thân của mình nó muốn giày vò, muốn làm gì làm. Đến khi nó hả giận rồi chúng ta lại thuyết pháp sau, chịu chưa? Sao đã hết giận chưa? Đây quý vị, chúng ta có cái năng lực, có cái phương tiện đó để tới cứu những người mà chúng ta mắc nợ, mắc oán. Cho nên sao nhân quả vẫn rõ ràng, mà chúng ta vẫn trả vốn lẫn lời luôn, trả đủ luôn à. Lúc xưa ta thiếu người có bao nhiêu, mà bây giờ ta cứu người về Tây Phương cực lạc, ta để dâng cho ngươi tất cả phúc báo vô lượng thọ gì, còn đòi gì nữa hả? Vì sao mà nếu mà mình đã được oan gia với người đó cũng là tốt mà. mình nợ họ cái mạng, vậy mà anh hội cứu mình về được Tây Phương Cực Lạc Quốc để trả mình vô lượng thọ, có hay không nè? Cho nên ở đây còn hơn nhân quả nữa cái gì, đối với chúng sanh chúng ta còn đem lợi ích thiết thực nhiều hơn. Phải hiểu được nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó tất cả để tế độ chúng sanh, không có phải bao che cho chúng sanh biết niệm danh hiệu ta đâu, không có đâu. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, Đức Phật Pháp Sư, Tây Phương Cực Lạc và Niết Bàn giống và khác nhau như thế nào?
Dạ, Tây Phương Cực Lạc Quốc là một nơi chốn để chúng ta học hỏi, để chúng ta thành tựu nhập vào Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn là cái tiêu chuẩn, là cái mục tiêu cứu cánh cuối cùng. Trong đó nhập vào cái tịch diệt mà thường chiếu, nhập vào thường tịch quang tịnh độ, chứ không phải nhập Niết Bàn rồi đi đâu mất tiêu rồi rồi chúng ta sợ hãi, không phải. Mà nhập vào Đại Bát Niết Bàn chứ không phải là Tiểu Thừa Niết Bàn, không phải là Thiên Chân Niết Bàn của A-La-Hán, mà là Đại Bát Niết Bàn, là viên mãn tịch diệt. Ở trong đó đầy đủ thần thông trí tuệ năng lực biến hóa tất cả, mà trong tâm vẫn tịch diệt không khởi vọng tưởng, đó là Niết Bàn. Cho nên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là nơi nhất chân pháp giới, nơi đó chúng sanh có điều kiện học hỏi tu hành chứng vào Đại Bát Niết Bàn. Này, nó tương ưng với Niết Bàn như vậy đó quý vị. Còn ở đây khó nhập Niết Bàn quý vị, vì nó động quá. nó không có thanh tịnh, nó không có tịch tỉnh một chút nào. Bởi vì cho nên luôn luôn động như vậy, chúng sanh khó mà nhập vào Niết Bàn tịch tỉnh. Dạ, A Di Đà Phật.
Kính bạch Pháp Sư, từ khi mà Pháp Sư đến đây dạy chúng con niệm Phật thì chúng con có niệm Phật, nhưng mà nói với bản sanh thì con chưa có rõ. Thì có nhiều khi mà bàn thật cãi với nhau thì có những người họ nói niệm Phật để được bản sanh, nhưng mà khi nào già mới giảng sanh, chứ bây giờ chết thì phải kiếp. Pháp Sư chỉ dạy niệm Phật.
Dạ, ở đây chúng ta nghĩa là chúng ta tu tịnh độ để cuối cùng được về với Phật, là vãng sanh đó quý vị, là về với Phật không còn sanh tử. Nhưng mà nếu chúng ta còn duyên với chúng sanh, với Phật tử, thì khi có công phu đó chúng ta thành đới nghiệp, chúng ta thành thừa nguyện tái lại. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không, ngài có năng lực đi về với Phật, nhưng mà chúng sanh còn duyên, không ai thuyết pháp, không có vị nào có thể thuyết viên mãn pháp, cho nên ngài còn nợ, đã phát nguyện phải thuyết nó, cho nên ngài thừa nguyện, cái nguyện lực của mình nó thừa đủ để mình vẫn ở lại cõi này thêm một thời gian nữa. Đó thôi á, thay vì á, máy bay, vé máy bay nó định á, là tháng sau đi rồi, nhưng mà ở đây á, người ta vẫn còn á, ngài á, trong cái chức vụ vẫn còn chưa xong, vẫn còn phải á, tiếp tay với Phật để độ chúng sanh, thì thôi á, nói thôi đổi máy bay cho ông lại ở thêm 3 tháng nữa. Thì quý vị thấy á, đó nó khác không? Nó rõ ràng nghĩa là chúng ta có thừa năng lực để đi về với Phật, chứ không phải đợi đến già rồi mới đi. Không phải, khi mà có công phu rồi thì chúng ta biết cũng là đi, có thể đi, mà con cháu mình á, mình có năng lực chuyển đổi, có năng lực có thể dời ngày ra đi, thì mình á nán lại thêm một vài tuần, một vài tháng để mà kết duyên với nó, để cứu độ nó, rồi sau mình ra đi. Thì Hòa Thượng có cái nguyện lực có cái phương tiện quảng đại hơn, cho nên ngài phải thuyết pháp xong rồi ngài mới đi. Có nghĩa là đi đó không phải là đến mạng chung quý vị đi, mạng chung mà đi đó là cái đi á, đó chưa có công phu. Mà khi chúng ta đạt được công phu rồi á, quý vị muốn đi lúc nào cũng được, đi á, trong đó đàng hoàng, trong đó giấy tờ nó xong xuôi, nó viên mãn, giấy máy bay cũng có đầy đủ rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy vãng sanh không phải là mạng chung rồi ra đi, mà chúng ta nói là sống mà ra đi, nghĩa là mạng chúng ta chưa chung, chưa hết. Mà ở đây những người như ông Cô Lô Giang, ông có năng lực ở lại, đệ tử của Đế Nhàn có năng lực ở lại. Ông vãng sanh, ngày vãng sanh đứng mà vãng sanh 3 ngày 3 đêm, nhưng mà ông đi. Tại sao quý vị? Vì duyên với chúng sanh ở cõi này không có. Thất học, bần cùng, nghèo khổ, không có uy đức, không có tướng mạo. Bây giờ mình thành công rồi, mà bây giờ đứng ra giảng pháp, chúng sanh nào nó tin? Thôi á, tốt hơn hết đi về với Phật trước kia nào. Nên ngài biểu diễn trong đó, đi trong 3 năm đi liền. Còn ở trong đó có một vị á, thấy kinh Lăng Nghiêm, họ chú giải kinh Lăng Nghiêm á, trong đó không đúng với ý của Phật. Cho nên đến giờ ở vãng sanh rồi, xin với Phật cho con á, ở lại làm chú giải kinh Lăng Nghiêm cho nó hết, lấy nói tột ý Phật ra, rồi sau đó con đi. Phật đồng ý cho ở lại. Ông ở lại, ông viết cái chú giải kinh Lăng Nghiêm trong đó thêm 10 năm nữa, viết hoàn toàn viên mãn rồi đi. Nghĩa là cái mạng á, lúc đó cái mạng của chúng ta nó thay đổi rồi, nó không còn bị lệ thuộc của báo thân này nữa. Đây là nghiệp báo thân, cho nên có phúc báo thì mạng nó dài, mà hãy mà sát sanh nó nhiều thì mạng nó đoạn. Thì đó là nghiệp báo thân. Mà khi chúng ta tu được như vậy rồi, chuyển được cái số mạng, như viên Liễu Phàm từ 50 mấy tuổi mà ông kéo dài đến 70 mấy tuổi, thì chúng ta tu ở đây nếu có năng lực có thể rút ngắn ngày giờ ra đi, có thể kéo dài thêm ngày giờ ra đi, tùy theo cái duyên với chúng sanh. Bởi vì trên đời nó đây nó, chúng ta không thể nào nói mình nó tu vừa vừa thôi, để đến già rồi mình rút mình đi. Còn bây giờ còn trẻ đi chi sớm. Thế đó cái vị, tại vì chúng ta không hiểu là chúng ta đi về với Phật càng sớm càng tốt. Và nếu mà chúng ta còn lưu luyến vì lợi ích, vì duyên Phật pháp với chúng sanh, chỉ là duyên Phật pháp mới ở lại thôi, chứ không phải duyên thế gian mà mong ở lại. Không ai mong ở lại khi họ đạt được công phu ở thế gian này, mà chỉ vì Phật pháp từ bi ở lại, để mà họ đang tin rồi thì thôi ráng ở lại thêm một thời gian nữa để cho. Cho nên chúng ta thấy trẻ cũng cần ráng tu. Mình muốn đi cứ lấy được passport, lấy được visa, lấy được bảo đảm có cái khả năng lấy được vé máy bay đi, rồi sau đó nếu mà có chuyện gì chúng ta ở lại. Nhưng mà ra đi còn sướng hơn cái việc sáng nay, ai mà ở lại đó nữa. Cho nên nó đây á, ráng công phu, đừng có sợ. Khi mà chúng ta đạt được công phu rồi thì chúng ta sẽ biết mình nên ở lại hay không ở lại. Ai mà ở cái hốc bà tó này, cái gì ham ở hốc bà tó này đó.
Đó. A Di Đà Phật, chính là pháp sư. Con lần đầu tiên nghe pháp sư nói về cực lạc, thật sự con rất là ngưỡng mộ, cho nên con phát nguyện vãng sanh. Tuy nhiên con thấy có nhiều đại hòa thượng cũng kêu tu tịnh độ, cũng độ Phật tử tu niệm Phật rất nhiều, nhưng lúc mất thì không có triệu chứng vãng sanh. Còn chúng con thấy mình dở ngu dốt, tham sân si đầy dẫy, tu muộn màng, không biết làm sao được chắc vãng sanh.
Dạ, cái này nói là ông tu ông chứng, bà tu bà đắc. Nhưng mà tôi vẫn nói với tôi á, là hòa thượng nói giảng pháp cho hay cho nhiều đi, mà thầy không vãng sanh được thì cũng là chết. Cho nên ở trong đây chúng ta dạy là công phu thành phiến, công phu nhất tâm, nếu mà không chịu làm thì cũng chết à. Bởi vậy cho nên chúng ta trong đó không phải là biểu diễn, mà tu thực chất là có tu có chứng rõ ràng minh bạch cái gì. Còn không tu là không chứng được, là chỉ có công đức thôi. Nên nó rõ ràng minh bạch, làm tất cả Phật sự. Mà chúng ta nói hồi sáng đó, bỏ thành đi ra đánh, đánh về kéo quân chiến thắng trở về, mất thành, mất thân xác, là mất hồi, mất cái mạng này, không còn thành nữa quý vị. Là tiêu luôn đó, bao nhiêu binh tướng, bao nhiêu tài giỏi, bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu đức tướng, bao nhiêu cái cao quý đều mất hết. Bao nhiêu binh tướng, cờ xí, ngựa xe đều tan hết quý vị. Khi chúng ta mất cái thành, mất cái thân mạng này rồi thì sẽ tan hết tất cả. Cho nên hay nhất là làm sao chúng ta lấy được thân mạng, lấy được huệ mạng. Lấy rõ ràng không quý vị? Nó đem cờ trống ra nè, chiên trống trong đó, rồi có xe mã trong đó nè, kéo quân nó rầm rộ ra, trong đó thiên hạ trong đó đều thấy nể phục, nó quay trở lại nó chiếm thành trong đó, kẹt lại. Tử ma nó tới nó đánh tan cái thành đó rồi, quy đức đi đâu? Cho nên chúng ta đừng có sợ. Chúng ta theo kinh Phật dạy, lời của tổ nói, chúng ta làm đúng, chúng ta vãng sanh. Cô Lô Giang không có giữ chúng, không có thọ giới, không có học pháp, không có ở trong đó, ở trong đạo tràng trong đó uy đức giống như sư huynh của mình, vậy mà ông đứng vãng sanh. Đế Nhàn là sư phụ nói công đức của ông thắng hơn phương trượng, thắng hơn trụ trì, thắng hơn pháp sư, vượt thắng hơn tất cả những người trên đời. Chỉ 3 năm tu hành quý vị. Cho nên chúng ta trước tiên phải giữ thành cho nó chắc cái đã, chứ đừng để mất thành là chúng ta cờ trống ngựa xí trong đó hùng hùng hổ hổ kéo ra, kéo ra nó chận chúng ta, nó đánh thành là mất binh tướng, không có chỗ nương. Nên nó rõ ràng quý vị. cái bài pháp lúc sáng đó, đúng không? Bỏ thành mà đi đó, thật sự đó, nó thâm diệu vô cùng, thâm sâu vô cùng, chứ không phải thường. Mà chúng ta thấy trước mắt đó, nhiều người bỏ thành ra, thấy không? Hùng hậu, thấy không? Binh tướng hùng hậu, cuối cùng sao? Không chết, không biết đi về đâu, mất thành cái gì. Bây giờ chúng ta hay trong đó, làm cái nào được vãng sanh? Phật nói tất cả mọi người, chuyện này không phải là khó. Chúng ta chỉ chuyên tâm, chuyên nhất trong đó niệm Phật, nhất định cảm ứng. Ở trong đó người ta thành phiến, 10 câu cũng là phiến, 30 câu cũng là phiến, 50 câu cũng là phiến. Chuyện này làm được không? Nhất định làm được. Là hôm nay làm không được, tuần sau nhất định mình thành phiến 30 câu. Rồi một tháng sau mình thành phiến 50 câu. Cứ trong khi thời hai thời khóa sáng tối đó có nhiều lần thành phiến như vậy. Một tiếng đồng hồ chúng ta thành phiến trong 20 phút, mỗi lần cho 20 phút đó quý vị chia ra, mỗi lần có 5 phút là 4-5 lần thành phiến. Thì quý vị thấy ngon không? Ngon là một buổi sáng mà quý vị thành phiến được 5 lần 6 lần chúng nó là ngon ăn rồi đó. Thì đến qua lần sau 7-8 lần hay là liên thành một phiến không có hề gì, vì chúng ta đã biết kinh nghiệm đó rồi. Nó là thôi ráng giữ thành đi, nó đóng thành lại đi, kệ nó, đừng có cho binh tướng ra, khoan đã, điều quân khiển tướng cho nó chắc chắn rồi hãy ra. Phải có hậu thuẫn vững chắc, giữ thành mình mới ra. Còn chưa có hậu thuẫn, ra một cái mất thành là đi đoan luôn rồi. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, anh là Phật, nghe trời thì dạy con phát nguyện vãng sanh bắt tay vào công phu để tập niệm Phật thành chiến. Nếu tử ma tới trước khi con được thành chiến, thì vậy con có được vãng sanh hay không?
Dạ. Cái này á là cái tâm nghi ngờ, không tin chính mình, không tin Phật lực, không tin nguyện lực, không tin năng lực, không tin Đức Phật có năng lực á gia thêm gia trì cho chúng ta. Cho nên sợ được sợ mất, tâm này vẫn chưa chuyên, chưa tin là, vẫn phân vân, vẫn sợ hãi. Bởi vậy chưa đặt hết quý vị. Chỉ trong đó Phật độ chúng sanh chỉ 10 niệm thôi là. Ngay giờ phút đó chúng ta niệm Phật tha thiết, ngay lúc đó là đi là, chứ không phải 3 năm, 5 năm đâu. Trong kinh Phật nói 1 ngày đến 7 ngày. Trong kinh trong đó 1 ngày đến 7 ngày là không định thời gian là. Nếu mà thành tựu, nếu mà tha thiết, nếu mà tương ương thì ngay lúc đó đi luôn. Cho Châu Quảng, cho ngài Châu Quảng Bá ở tại Washington DC 3 ngày 3 đêm bị bệnh ung thư trong đó, mà người ta hộ niệm cho 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ 2 thấy được Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngày thứ 3 thấy được Tây Phương Tam Thánh và đi. Ở trong đó cả đời không gặp Phật pháp, chỉ là một người tốt, chỉ là một người thiện, mà cuối cùng ở trong đó được Tịnh Tâm Ngọc Hội hướng dẫn hộ niệm và chuyên niệm cầu quyết vãng sanh 3 ngày 3 đêm, đi được cái gì. Nên đây chúng ta tin Phật không? Tin Phật thì không khởi lên những cái tư tưởng, những cái sợ sệt. Còn quý vị nói chưa có gì hết mà đã đặt câu hỏi, chưa thành phiến mà cái thọ mạng nó tới thì sao, tai nạn nó tới thì sao? Vậy 25 vị đại Bồ Tát bỏ đâu quý vị? Họ âm thầm bảo hộ chúng ta mà chúng ta không biết. Mà bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm chúng ta đọa để đâu, mà chúng ta vẫn sợ, vẫn sợ vơ là. Thôi cho nên ráng tính đi, vẫn giảng đi tính, mà chúng ta chưa tính được là, nên vẫn còn hỏi. Còn tính rồi thì quý vị không hỏi đâu, mà tha thiết, nó tới luôn, nó tới thì tới, ta đi về với Phật, đâu có lo gì đâu. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, cũng là Pháp Sư, Pháp Sư dạy cho con biết, người tu theo Pháp môn niệm Phật khi lâm chung được Phật A Di Đà tiếp dẫn, vậy những người tu thiền khi mất vãng sinh đi đâu?
Quý vị hỏi thiền sư là hỏi tôi. Đúng là cái cảnh giới nào á, ai trách nhiệm của đó. Tôi trách nhiệm á là hướng dẫn chúng sanh đi về hoa sen, bước lên hoa sen. Còn họ đi đâu, họ tự hỏi đi. Nếu không hỏi được thì phải đặt lại vấn đề đi, cái gì tự hỏi coi họ đi đâu. Mà nếu không hỏi thì lên thiền sư hỏi, thiền sư không trả lời được lấy kinh điển ra hỏi, hỏi không được quay về tịnh độ đi. Dạ, chúng ta dừng đến đây.
Dạ, cái đó thật, hồi xưa con hỏi rồi, thầy đã nói là con tu thiền, cái con tu thiền mà con chưa xong, con chưa là chưa thành tựu mà con mất, thì con đi về khỏi làm con tu tiếp, con nghe con bác cấp liền qua tịnh độ là. Dạ.
Trong đó cõi lành là cõi nào? Chỉ là trả lời chung chung là. Mà chúng ta đâu biết đó, ngũ bất hoàng thiên làm thế nào lên được, làm thế nào cõi tịnh độ trên đó, các người tu thiền ở trên đó, cái cảnh giới thiền của sắc giới thiên trong đó họ có vô được hay không. Nên rõ ràng ở trong đó, nhưng quý vị đó, trên 18 cõi trời sắc giới, trong đó có 5 cõi tu hành của Phật, ngũ bất hoàng thiên, rõ ràng minh bạch mà có về được hay không là. Còn nếu không, chúng ta đi vào con đường ngoại đạo. Cảnh giới ở trong đó 18 cảnh giới, cảnh giới của sắc giới vẫn là cảnh giới của phàm phu, mà phải vào ở trong cảnh giới cõi thiên của Phật thì mới tiếp tục tu hành. Còn nếu không, chúng ta ở ngoài vẫn bị tiên nữ nó bắt. Cho nên rõ ràng minh bạch là, cho nên chúng ta ở đây á, thật sự Phật nói chúng ta ra khỏi tam giới mà chúng ta chưa chứng vào hoa tạng thế giới, chưa vào nhất chân pháp giới, không vô được, vẫn còn ở trong lục đạo. Rồi trong đó mới muốn ra A-la-hán đó, phải ra ba cõi, đến ở trong đó phá được cái cũ thứ đệ định mới đến được A-la-hán. Còn tứ thiền bát định vẫn ở trong tam giới. Nên nó đâu phải dễ đâu quý vị ạ. Mà chúng ta không biết những cõi này, không hiểu những cõi này, rồi mình cắm đầu cắm cổ mà đi thì thật sự là quá là vụng về, quá là hời hợt đi thôi. Cảnh giới quảng đại bao la như vậy, không phải chúng ta muốn đi là cứ lên xe mà đi đâu. Mà bây giờ Phật tới tiếp dẫn quý vị, Phật tới đón chúng ta còn sợ cái gì nữa? Không cần Phật đón, là Phật tiếp dẫn, là Phật đưa chúng ta lên liên hoa nè. Nội cái đó tôi so sánh là cái quá hay rồi đó. A Di Đà Phật.
Dạ A Di Đà Phật, dù con còn nhiều câu hỏi nhưng mà con vẫn xoáy trong mọi vấn đề bản thân, thì con thấy đa số Phật tử bây giờ đã nắm chuẩn là thế. Nếu mình làm đúng như thầy dạy thì chắc chắn giảng sanh. Thì bây giờ có một cái câu hỏi chót về vấn đề giảng sanh, thì có nhiều Phật tử cái nói là muốn giảng sanh thì phải xuất gia mới đầy đủ điều kiện để giảng sanh.
Ở đây cái vị trong kinh Vô Lượng Thọ nói 16 vị đại sĩ, ở trong đó cái phẩm thứ nhất và phẩm thứ nhì đang giới thiệu về chúng tham dự đại hội, thì tự nhiên lại đang giới thiệu Văn Thù Sư Lợi Phổ Hiền Bồ Tát, rồi lại cắt cái đoạn đó thành cái phẩm Đức Tôn Phổ Hiền Đệ Nhị qua cái phẩm khác, là nó không liên tục. Vì bốn vị kia là xuất gia cho nên nó không liên tục ngày cắt ngay đây để nói 16 vị này là 16 vị cư sĩ Bồ Tát, để khẳng định chúng ta phân biệt rõ ràng ta đang nói bốn vị Bồ Tát là bốn vị Bồ Tát xuất gia. Bây giờ sợ chúng sanh lộn cho nên nó đem 16 vị cư sĩ này mà họ thành tựu là đại Bồ Tát để ở phẩm kế tiếp, không để chung một phẩm. Mà tất cả những vị cư sĩ đó, những vị Bồ Tát đó đều là cư sĩ, cho nên cái số lượng á, Bồ Tát tham dự xuất gia chỉ có 4 mà tại gia có 16. Có nghĩa là pháp môn này chuyên độ, đa số độ cư sĩ. Mà chúng ta ở đây xuất cái gì quý vị? Xuất khỏi tam giới, xuất khỏi sanh tử, chứ không phải là mang cái hành nghiệp xuất gia ở đây. Mà chúng ta ra khỏi lục đạo là xuất ở trong cái sanh tử, xuất ra thập pháp giới, xuất ra phiền não gia, tất cả trong đó đều xuất ra là. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu hai chữ xuất gia là. Và ngay chúng ta thấy trong đó các ngài hiện sơ trong đời này, cư sĩ Lý Bính Nam, lão cư sĩ Hạ Liên Cư, rồi cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, tất cả là đều là cư sĩ vãng sanh đến thượng phẩm. Không biết còn điều gì nói không?
Dạ Di Đà Phật, nhiều Phật tử cười tươi. Dạ Di Đà Phật, kính Phật Pháp Sư, Phật tử tại gia chúng con sử dụng sâu chuỗi 108 hạt để niệm Phật, có được cho vào cổ không? Tại có nhiều người họ nói đeo sâu chuỗi vào cổ là có tội, chỉ để dành cho tất cả tăng ni mà thôi. Di Đà Phật.
Dạ. Ở đây vấn đề sâu chuỗi trong kinh điển chúng ta không thấy. Đó là cái phương tiện mà ở đây chúng ta theo giới Phật. Thì ở trong đó, trong cái giới của chúng ta là tam phúc, có gì cái gì? Thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, bất phạm uy nghi. Thì khi quý vị đeo sâu chuỗi đó, mình phải uy nghi, mình phải có cái tướng của người niệm Phật, không có bê bối. không có cẩu thả, không có lè phè, mà đeo sâu chuỗi lên nó phải trang nghiêm, phải đẹp đẽ. Thì người ta nhìn đó, người có sâu chuỗi, bất luận là tại gia hay xuất gia, biết ồ đó là người niệm Phật, thì công đức ngay đó là. Mà nếu mà chúng ta đeo sâu chuỗi mà nói ồ đó là người niệm Phật, nó lè phè như vậy nó bê bối như vậy, thì nó lại phản tác dụng. Cho nên nó đeo hay không, quý vị chọn lựa, mà đeo phải đúng uy nghi, đi đứng nằm ngồi phải đúng quy tắc, không có bê bối, không có lè phè, không có lề mề, không có lết phết, không? Nhìn phải tỏ ra cái uy nghi của người niệm Phật thì tự nhiên có công đức độ chúng sanh. Còn nếu không có uy nghi của người niệm Phật, biểu ở pháp môn nó như vậy đó, nó tạp như vậy, nó loạn như vậy, nó bê bối như vậy, nó cẩu thả như vậy, đó là pháp môn tịnh độ. Thì quý vị thấy như thế nào? Thì tự nhiên mình đem cái xấu tới và mình chuốc cái lỗi tới cho mình, đúng không nào? Nói vậy cho nên nó phải bất phạm uy nghi, là giữ gìn cấm giới bất phạm uy nghi. Mình phải giữ được cái uy nghi của người niệm Phật. Tại sao quý vị? Niệm Phật thì được đẹp đẽ trang nghiêm, niệm Phật ở trong tâm thanh tịnh, tiếng nói thanh tao cao nhã, niệm Phật ở trong đó tốt đẹp thì thân tướng đoan nghiêm, tự nhiên nó phát thể như thế nào thì tướng nó bày ra như thế đó. Thì quý vị thêm điểm thêm một sợi sâu chuỗi càng đẹp hơn nữa, là sâu chuỗi quý vị lại lên nước, nó càng bóng là càng tốt nữa. Cho nên ráng cố gắng dụng công, và chúng ta cũng có thể đeo sâu chuỗi là biểu diễn cho mọi người thấy ta là người niệm Phật, là công đức vô lượng quý vị. A Di Đà Phật.
Dạ, thưa đại Phật, đây là câu hỏi của Phương Tơ. Kính xin thầy từ bi dạy rõ nghĩa năm trong số 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà: vô ngại quang, vô đối quang, diệu dương quang, năng tư quang, vô tư quang. Xin cảm tạ thầy A Di Đà Phật.
Là cái câu hỏi này nó nhiều quá, nhiều chi tiết quá, nó nhiều, trong đó chúng ta không gần tới giờ rồi, không thể nào nói hết được. Dạ, thì chúng ta gác lại cái câu hỏi này để lần sau. Dạ. Ở đây có câu hỏi về Phật sự. Thưa Pháp Sư, con thấy có một số Phật tử rất hăng say lo Phật sự bên ngoài, nhưng khi vào niệm Phật đường thì đi kinh hành hay ngồi niệm Phật chỉ được ít lâu. Việc Phật sự có giúp ích vào cho việc tích lũy công phu cho việc vãng sanh hay không? Theo con nghĩ Phật sự chỉ là để tăng phước báo. Nếu bạc chướng ngại, nếu bớt chướng ngại của việc niệm Phật, điều này có đúng hay không? Dẹp bớt chướng ngại của việc niệm Phật thì công đức chúng ta làm, niệm Phật chúng ta không bỏ thì nó đúng. Còn công đức chúng ta làm, Phật niệm Phật để một bên thì là có vấn đề. Vì cái đây là chánh trợ song tu. Đâu là chánh, đâu là trợ, phải phân biệt rõ ràng. Mà ở trong đó phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, thì có người nói phát bồ đề tâm là chánh, nhất hướng chuyên niệm là phụ. Có người nói nhất hướng chuyên niệm là chánh, phát bồ đề tâm là phụ. Ngài Thiện Đạo lại giải: chuyên niệm Phật tức là phát bồ đề tâm, chuyên niệm Phật cũng là chuyên niệm Phật rồi. Cho nên phát bồ đề tâm với chuyên niệm Phật, nhất hướng chuyên niệm đó chỉ là một. Là gì cái việc nhất hướng chuyên niệm tức là phát bồ đề tâm, tức là nhất hướng chuyên niệm. Cho nên Ngài giải rõ chúng ta vẫn niệm Phật là chánh, vì có câu niệm Phật mới cảm ứng được cái công đức của Phật, để mà chúng ta đủ công đức vượt qua khổ hạnh, vượt qua sanh tử. Còn nếu công đức gì, như Lương Võ Đế lập hết bao nhiêu tự viện, 400 mấy chục cái chùa, độ bao nhiêu tăng ni, vậy mà gặp Bồ Đề Đạt Ma không công đức là. Không có nghĩa là chúng ta chống công đức, không làm Phật sự, nhưng mà làm Phật sự ở trong đó không mong không cầu, tùy duyên niệm Phật quý vị là chính là. Còn ai làm việc lớn, việc to, việc cao quý để họ làm. Chúng ta làm việc tầm thường, quét cái nhà, rửa cái chén, lau cái bàn, cũng là Phật sự, cũng là công đức. Trong đó chúng ta dễ dàng niệm Phật hơn là. Bởi vậy cho nên công đức không bỏ, niệm Phật cũng không bỏ luôn thì mới đúng. Còn nếu chúng ta để câu niệm Phật ra mà chú trọng vào công đức Phật sự thì quý vị chỉ đi vào con đường phúc báo, có đi nữa là công đức thêm phiền não mà thôi. Mà thêm phiền não nhiều, nó đi vào con đường Atula. Công đức phúc báo nhiều nhưng mà ở cảnh giới đấu tranh kiên cố, ở trong đó mà hưởng phúc, hết phước rồi sẽ đọa vào địa ngục. Tại vì sao? Luôn luôn đấu tranh, luôn luôn ganh tị, luôn luôn bè phái. Kết quả của những cái hành nghiệp đó đưa chúng ta đến địa ngục. Cho nên cẩn thận, hãy lấy câu niệm Phật làm chính. Tại sao? Vì chúng ta chưa đủ trí tuệ, tài năng Bồ Tát để mà có thể chỉ phát tâm làm tất cả công đức và sau đó cuối ngày làm Phật, làm niệm Phật. Nhưng mà cái việc nhìn lại các tổ coi, các ngài làm Phật sự giảng pháp rồi cuối cùng, cuối ngày đó vẫn phải là miên mật lễ Phật, vẫn là niệm Phật qua đêm, là không có dám bỏ. Quan cái âm bảo đảm Quán Âm thì hiện cứu khổ tầm sanh, cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh, phổ độ biết bao nhiêu chúng sanh, mà tâm không rời niệm Phật. Trên mão của ngài vẫn có hình tượng của Đức Phật, không bao giờ dám quên. Còn chúng sanh thì dám quên. Ta làm công đức, ta làm Phật sự đầy đủ rồi, quên luôn Quan Thêm Bồ Tát biểu diễn chúng ta, không dám rời niệm Phật là. Quý vị thấy Quan Thêm Bồ Tát cái mũ của ngài có gì? Có hình Phật là. Dạ, thì chúng ta tạm dừng ở đây. Dạ, cảm ơn quý vị. Xin quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật.
Cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.